Kính chào các chiến hữu, thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 15 tháng 2, 2012. Những tin tức tuần này tự chung gồm có chuyển động ba phía Bắc Mỹ, Âu Châu và Á Châu. Nổi bật là cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và Thái tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Tàu là Tập Cận Bình. Bản tin ngày hôm qua 14 tháng 2 của đài BBC, Tổng thống Obama tiếp ông Tập Cận Bình. Trong cuộc gặp gỡ này thì chúng ta đã biết rằng thì Tàu Cộng hy vọng đưa nhân vật mới ra để giải nghi đối với Mỹ. Và tin tức cho biết rằng thái độ của Tổng thống Obama đối với nhân vật lãnh đạo tương lai của nước Tàu là lịch sự nhưng cứng rắn. Tổng thống Mỹ luôn luôn nhấn mạnh ba điểm. Những kẹt, những cái tồn động về thương mại giữa Mỹ và Tàu. Về tỷ giá đồng tiền và về nhân quyền. Tôi sẽ tóm lược tất cả các cái tin tức lướt qua của các cái phía khác để chuyển về, cuối cùng là chuyển về tình hình Việt Nam. Tại vì tình hình Việt Nam vẫn còn dây dưa rất lớn sau vụ bom Tiên Lãng. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua lướt qua về chân dung Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì cho biết ông này là con trai của ông Tập Trọng Huân, một lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản đã bị khai trừ sau khi được mô tả trong một cuốn tiểu thuyết lịch sử gây tranh cãi, cuốn tiểu thuyết là Lưu Chí Đàm. Và cha con ông Tập Cận Bình đã từng là nạn nhân của cách mạng văn hóa Tàu. Và sau khi bị cách mạng văn hóa Tàu hành hạ thì cha con ông đã phải rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Và tuy thế Tập Cận Bình vẫn gia nhập Đảng Cộng sản và thăng tiến rất nhanh liên tiếp lên các chức vụ cao cấp địa phương, rồi lần lần lên vào quốc gia. Bây giờ được coi là ông vua con của nước Tàu. Trong khi Tập Cận Bình về bán nước Tàu thì báo chí cũng như các học giả trong một kép của Tàu ví cái cuộc gặp gỡ này như là cuộc gặp gỡ của hai vợ chồng lủng củng với nhau nhưng mà vẫn là vợ chồng. Đấy là cái nền tuyên truyền của Tàu thì như thế, nhưng mà thông tin thế giới thì cho thấy rằng ông Obama tuy lịch sự nhưng vẫn rất cứng rắn về ba cái điểm kẹt giữa Tàu và Việt Nam và nước Mỹ. Bản tin của đài RFI ngày hôm qua thì nói về việc là nước Tàu và Liên Âu cũng lại trên cái chiều hướng là hòa hoãn và ve vãn lẫn nhau. Bản tin ngày hôm qua cho biết rằng thì các báo chí của Tây chú trọng rất nhiều đến cái cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn của Liên Âu sang Bắc Kinh. Báo Le Zeco cho biết rằng thì trong cuộc họp thượng đỉnh Liên Âu và Trung Quốc mở ra từ hôm 14 tháng 2 tại Bắc Kinh, vấn đề nợ công của các quốc gia Liên Hiệp Châu Âu và đầu tư của Trung Quốc và của Tàu Cộng vào Liên Hiệp Âu Châu là những vấn đề chính được đem ra. Và các báo chí của Pháp thì ghi nhận rằng nước Tàu đang có chú trọng mua các lại các công ty của châu Âu. Kế hoạch 5 năm hiện nay của Tàu nhắm vào việc chế tạo xe hơi, và báo chí Tây Phương cũng không ngừng nhắc lại cái chuyện Hoa Kỳ và Mỹ và Tàu gặp nhau. Báo Le Monde và báo Libération thì cho rằng thì Hoa Kỳ là chặng đường không thể bỏ qua đối với nhân vật số một tương lai của tổ tàu là Tập Cận Bình. Tờ báo nhắc lại cái đánh giá của Nhà Trắng, tức là Tòa Bạch Ốc đấy, đã nói thẳng thừng về chuyến công du này là một sự đầu tư của Hoa Thịnh Đốn, xem đấy là hứa hẹn trong việc tăng cường hiểu biết và đối thoại giữa hai bên. Nhưng mà cái đánh giá của báo chí Tây Phương cũng như là của các nhà học giả Tây Phương luôn luôn đặt vấn đề cá nhân, trong khi họ không hiểu rằng thì trong chế độ cộng sản cá nhân cũng không thành vấn đề, mà tập thể mới là quan trọng. Thì báo Le Monde cho rằng thì trong 3 năm qua thì Hoa Kỳ không chọc thủng được cái áo giáp của Hồ Cẩm Đào là lãnh tụ Trung Quốc. Và tôi cho rằng cái mà gọi là áo giáp đó là tập thể của đảng đó. Cái vấn đề cá nhân không thành vấn đề. Trong khi đó thì bản tin ngày 14 tháng 2 của đài LFI được cái tựa quan trọng là ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ vượt quá tổng chi phí quân sự của các cường quốc châu Á khác. Bản tin cho biết là đây là căn cứ vào cái hãng nghiên cứu IHS của Mỹ công bố ngày 14 tháng 2. Cho biết ngân sách quốc phòng của tàu cộng năm 2015 sẽ cao hơn gấp 4 lần ngân sách của Nhật Bản, nước đứng thứ hai về chi phí quân sự trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài Trung Quốc và Nhật Bản, IHS cũng dự báo ngân sách quốc phòng của Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, New Zealand và Úc cũng tăng. Theo ông Rajiv Biswas, trưởng nhóm kinh tế gia chuyên trách châu Á-Thái Bình Dương của hãng IHS, thì từ hơn hai thập niên nay Bắc Kinh đã có khả năng dành một phần ngày càng lớn trong ngân sách chung cho lĩnh vực quốc phòng và liên tục tăng cường năng lực quân đội của họ. Xu hướng này sẽ tiếp diễn, nhưng mà có một cái câu rất là đáng chú ý, trừ phi xảy ra một thảm họa kinh tế. Mà tôi nghĩ rằng cái trừ phi này nó đang có triệu chứng nó xảy ra. Hệ quả tất yếu là đà gia tăng chi phí về quân sự của tàu đã buộc các nước khác phải chạy theo. Trong trường hợp của Việt Nam chẳng hạn, theo IHS thì ngân sách quốc phòng của Việt Nam sẽ tăng gần 9% mỗi năm trong thời gian sắp tới để đạt tỷ lệ là 2,5% GDP vào năm 2015. Trở lại qua cái thái độ của nước tàu trong những ngày gần đây thì thế giới đang xôn xao, rất là bất bình về cái việc tàu cộng bỏ phiếu phủ quyết tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria. Bản tin ngày 14 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc phẫn nộ trước các vụ tấn công ở Syria. Tức là thế giới cho rằng thì vì dựa vào cái quyền phủ quyết của Nga và tàu mà anh bạo quyền quân Việt ở Syria càng ngày càng dữ dội và giết hại người ta rất nhiều. Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay phát biểu trước Đại hội đồng rằng bà rất lo ngại về hành động đàn áp tàn nhẫn tiếp diễn và sự cố ý kích động căng thẳng phe phái tại Syria có thể sớm đẩy nước này vào cảnh nội chiến. Hiện nay vấn đề Syria, sau khi bị Hội đồng Bảo an 15 thành viên thường trực, thì 13 thành viên ủng hộ cái nghị quyết, cái dự thảo của Liên đoàn Ả Rập. Chỉ có hai anh còn lại đều bỏ phiếu phủ quyết là anh Tàu và anh Nga. Và bây giờ thì Liên đoàn Ả Rập đem vấn đề ra Đại hội đồng, chứ không hỏi, và rất có thể là sẽ được đa số ở Đại hội đồng. Và sự phẫn nộ đối với Tàu và Nga về vấn đề Syria tiếp tục trên khắp thế giới. Và Liên đoàn Ả Rập chuẩn bị một giải pháp khác, không cần sự cái giữa ô dù Liên Hợp Quốc nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng của đài Á Châu Tự Do, Liên đoàn Ả Rập tính trang bị vũ khí cho người Syria. Một số nước Ả Rập đang dự tính sẽ trợ giúp vũ khí cho lực lượng chống đối. Tin Reuters đánh đi từ Beirut hồi khuya hôm qua cho biết như vậy. Một nhà ngoại giao Ả Rập nói rằng những biện pháp đầu tiên vẫn là cấm vận và rút đại sứ về nước, nhưng nếu binh sĩ Syria vẫn tiếp tục giết dân, lúc đó Liên đoàn Ả Rập sẽ có trách nhiệm phải giúp đỡ phương tiện để người dân Syria có thể tự vệ. Tại Liên Hợp Quốc, tin tức cho biết có thể trong ngày hôm nay hoặc ngày mai các quốc gia Ả Rập sẽ đệ trình nghị quyết lên án chính phủ Damascus, tức là chính phủ Syria, tại Đại hội đồng. Trả lời câu hỏi của báo chí ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho là anh Tàu là anh lại lấp liếm. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho hay chính phủ nước ông không bảo vệ bất kỳ phía nào, kể cả phía chính phủ Syria. Thì anh không có đứng về phía nào, tại sao anh không bỏ phiếu trắng mà anh lại bỏ phiếu phủ quyết? Ở Libya anh đã từng bỏ phiếu trắng, tại sao bây giờ anh nói không đứng về phía nào, tại sao anh lại bỏ phiếu phủ quyết? Anh tiếp tục lập liềm. Và anh bản tin cho biết là Bắc Kinh thông báo đã gửi 2 đặc sứ sang Trung Đông để cùng với các nước trong khu vực tìm tòi giải pháp cho Syria. Phủ quyết xong bây giờ còn tìm tòi cái gì nữa. Về vùng khác thì vấn đề Iran đang được chú ý. Bản tin ngày 14 tháng 2 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói về cái việc mà nhà ngoại giao Israel bị khủng bố đặt bom vào xe. Thì Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chidambaram nói rằng rõ ràng là cái vụ đó, cái thủ phạm là một người đã được huấn luyện rất thuần thục để thực hiện vụ tấn công này. Và hứa là sẽ điều tra để làm rõ xem là ai, nhưng mà chưa nói rõ là nghi cho ai cả. Ông Chidambaram nói tiếp, dường như một người cưỡi xe máy, một người duy nhất đã đến từ phía sau. Và người này đã gắn thiết bị vào cửa thùng xe, chiếc xe Innova. Thế là cái này là cái loại bom nam châm đó, đi ngang để một cái thì nó dính vào xe, đã xong rồi chạy. Và 4 đến 6 giây đồng hồ sau thì bom nổ. Cũng lại một tin khủng bố do người Iran, thủ phạm Iran nữa, được loan báo bởi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 2. Người Iran đánh bom ở Bangkok. Giới hữu trách Thái Lan cho biết một người đàn ông Iran mang theo bom đã tự làm nổ tung chân của anh ta và khiến cho 4 người khác bị thương trong 3 vụ nổ liên tiếp xảy ra hôm nay tại Baghdad. Đầu tiên là anh ấy làm nổ cái nơi cư ngụ của anh thuê ở trung tâm thủ đô Thái Lan. Sau đó anh ném một quả bom vào một chiếc xe taxi không chịu ngừng lại để đón anh. Sau đó anh lại ném một quả lựu đạn vào cảnh sát trên một con đường đông đúc gần trường học. 3 vụ này và không nói rõ là có bắt được anh này không. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã đổ lỗi cho Iran gây ra các vụ đánh bom ở Bangkok. Hôm nay trong chuyến công du Singapore, ông Barak nói rằng vụ việc vừa kể một lần nữa chứng tỏ rằng Iran và các đồng minh của mình tiếp tục tiến hành các vụ khủng bố. Các vụ nổ xảy ra một ngày sau khi hai vụ tấn công bằng bom nhắm vào mục tiêu của các nhà ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Georgia. Israel đã cáo buộc Tehran và tổ chức đồng minh Hồi giáo của Liban là Hezbollah đứng đằng sau các vụ tấn công. Và giới chức trách Thái thì lại cho biết là đã tìm thấy thuốc nổ tại nhà cái người này. Và bắt thêm một người nữa ở phi trường, nhưng mà không biết là người này có dính líu đến mấy cái vụ đổ bom hay không. Trong khi đó thì bản tin của đài RFI ngày hôm qua tiếp tục loan tin chính quyền Syria tiếp tục pháo kích vào thành phố Homs. Và anh tàu là rồi tiếp tục là biện bạch rằng thì là anh không đứng ở phe nào sau khi anh bỏ phiếu phủ quyết để không cho Liên Hiệp Quốc can thiệp vào Syria. Một sứ giả của Trung Quốc, Lý Hoa Tân, được phái sang Trung Đông đã hội kiến với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al Arabi hôm qua, ngay sau khi Liên đoàn Ả Rập thông báo sẽ trợ giúp vật chất và chính trị cho đối lập Syria. Mặt khác, Tân Hoa Xã cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong ngày thứ hai hôm qua, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bình Quốc một lần nữa nhắc lại lập trường chính thức là bạo lực Syria là vấn đề nội bộ. Cũng theo Tân Hoa Xã là trả lời về cái vụ mà Ngoại trưởng Mỹ lên án tàu trò hề đấy. Theo Tân Hoa Xã thì tuy đã từng lên án trò hề của Trung Quốc, bao che chế độ bạo ngược, nhưng Ngoại trưởng Mỹ trả lời ông Đới Bình Quốc ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thảo luận với Bắc Kinh. Rõ ràng là Tàu Cộng và Nga đã phủ quyết không cho Liên Hợp Quốc can thiệp vào Syria để cho giúp cho anh Tổng thống Syria, anh có thì giờ để anh đàn áp đối lập và đồng thời anh mở ra những màn dân chủ cội để biện bạch cho cái sự tiếp tục cố bám chính quyền của anh. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Syria ấn định ngày trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Anh ấn định ngày 26 tháng 2 là ngày trưng cầu dân ý toàn quốc về một hiến pháp mới. Và trong hiến pháp này, anh hứa là sẽ có một hệ thống chính trị đa đảng, giống hệt mấy thằng cố bám Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Chính phủ Syria đã thông qua một đạo luật hồi tháng 7 năm ngoái cho phép thành lập các đảng chính trị bên ngoài đảng Baath cầm quyền. Đảng đã lên nắm quyền vào năm 1963. Trong khi đó thì tàu tiếp tục ve vuốt Liên Hiệp Châu Âu. Tiếp một phái đoàn của Liên Âu sang tàu để nói về cái chuyện mà giúp đỡ lẫn nhau để mà vượt qua cái cơn khủng hoảng kinh tế tài chính này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: các giới chức cấp cao của Liên Hiệp Châu Âu đang có mặt ở Bắc Kinh để thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về vụ khủng hoảng nợ của khối Euro và đồng và vấn đề Syria. Họ cũng bàn về vấn đề thuế carbon đánh vào các hãng máy bay mà Trung Quốc chống đối. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc nói rằng Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu là đối tác chiến lược, và trong lúc phải đối mặt với những khó khăn và thách thức, đôi bên nên thông cảm nhau và hợp tác với nhau để đạt những mục tiêu chung. Tôi nhớ rằng thì mấy tháng trước thì anh tàu đã sang Liên Âu để gạ gẫm về cái chuyện là tàu bỏ tiền ra để giúp châu Âu qua cơn khủng hoảng, nhưng mà anh lại không nhượng bộ những cái điều mà châu Âu họ yêu cầu, là anh phải mở cái thị trường nội địa của anh ra, anh xâm thực vào thị trường của người ta thì được, nhưng mà thị trường của anh thì anh giữ khư khư không cho ấy vào. Thành ra cái chuyện mà gạ gẫm của anh mấy tháng trước không thành, bây giờ anh lại tiếp tục gạ gẫm. Ngoại giao thấy rõ ràng là anh tàu bắt đầu là mở vòng vây ngoại giao, nhưng mà trong nội bộ thì anh không thoát khỏi những vấn đề rối rắm nội bộ. Và bản tin ngày 13 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do cho biết là Trung Quốc xử bắn 2 nghi can giết cảnh sát. Và các bản tin khác thì cho biết là những người Tây Tạng tiếp tục tự thiêu, và hiện nay con số những người Tây Tạng tự thiêu trong tháng vừa qua lên đến con số 20 người rồi. Bản tin này cho thấy rằng hai kẻ tình nghi, mới tình nghi phạm tội mà đã xử bắn. Hai kẻ tình nghi phạm tội giết một sĩ quan cảnh sát đã bị xử bắn ở một khu vực sinh sống của người Tây Tạng. Đây là khu vực có hàng loạt những vụ biểu tình chống lại sự cai trị của chính quyền Bắc Kinh. Nhật báo Genji không cho biết danh tánh nhưng xác nhận các báo cáo trước đó rằng có hai người Tây Tạng bị bắn chết ở tỉnh Tứ Xuyên, mạn Tây Nam Trung Quốc hồi tuần trước. Các quan chức ở Gansu từ chối cung cấp thông tin chi tiết cho hãng tin AFP, nhưng tin tức của Ban Tây Tạng, Đài Á Châu Tự Do loan đi là cảnh sát đã bắn chết một tu sĩ tên là Yeshe Riksan, và anh của tu sĩ này là Luhuo hôm thứ Năm. Hàng loạt các vụ tử thiêu của các tu sĩ Tây Tạng vẫn đã diễn ra ở Tứ Xuyên để phản đối Trung Quốc đàn áp tôn giáo và văn hóa của người Tây Tạng trong khu vực. Trung Quốc tăng cường an ninh ở Tây Tạng sau khi ít nhất là có 2 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ với cảnh sát ở Luhuo. Trong khi anh ấy đối phó với nước ngoài, thì anh lại tiếp tục chỉnh đốn nội bộ giống như là Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc chỉ định lãnh đạo mới tại khu vực Tây Tạng bất ổn. Ngày hôm nay, truyền thông do nhà nước kiểm soát cho hay rằng tuần trước, ông Lưu Trác Minh đã được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy ở quận A3, khu vực đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình trong những năm gần đây. Một trang web của Đảng Cộng sản ở địa phương mô tả ông Lưu thuộc dân tộc Hán đa số của Trung Quốc, người đã có 3 thập niên công tác trong ngành thực thi luật pháp ở địa phương. Trang web này nói rằng ông Lưu phát biểu với giới chức địa phương hôm thứ Bảy rằng họ phải cân bằng giữa cả hai yêu cầu về sự ổn định và phát triển của khu vực. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn chính thức của Tân Hoa Xã Trung Tàu Cộng cho hay giới hữu trách ở khu vực Tân Cương bất ổn của Trung Quốc đã thực hiện một loạt các bài diễn thuyết trước công chúng. Cộng sản sống sót sao đối phó giống nhau, tuyên truyền đem loa đến, nó diễn thuyết trước công chúng, cổ suý cho cái gọi là quy tắc ăn mặc phù hợp với và lòng yêu nước. Cơ khối dân sắc tộc Uyghur ở khu vực này, lại bây giờ đến Uyghur nữa, Tân Cương nó chứ không phải Tây Tạng mà thôi. Các bài diễn thuyết này cũng không khuyến khích điều mà Tân Hoa Xã gọi là các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp. Chuyên môn cộng sản là như vậy, thứ nhất chỉ tai, thứ hai mã tấu. Bây giờ nó không chỉ tai nữa mà nó bắt dí loa vào mồm vào tai ra. Bây giờ sang đến Việt Nam thì chúng ta thấy rằng Việt Nam bây giờ vẫn đang chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và nên nhớ rằng về phương diện ngoại giao thì cái anh Bộ trưởng Ngoại giao mới là anh Phạm Bình Minh. Anh Phạm Bình Minh là con trai của anh Nguyễn Cơ Thạch. Anh Nguyễn Cơ Thạch là người ở Thành Đô năm 1990-91 đã đập bàn cãi nhau với Từ Đôn Tín của Tàu, và vì thế cho nên để hoàn tất cái gọi là nhận thức chung bán nước cầu sinh của Việt Nam Cộng sản năm đó, anh Nguyễn Cơ Thạch đã bị loại ra khỏi Trung ương Đảng, loại ra khỏi Bộ Chính trị luôn. Bây giờ đến con anh ấy được coi là người thân Mỹ, sau khi được nâng đỡ lên làm Bộ trưởng Ngoại giao thì bây giờ lần đầu tiên anh ấy sang Tàu trình báo. Nên nhớ rằng thì trong cái đợt cải tổ nội bộ qua Đại hội 11 vừa qua của Việt Nam Cộng sản, thì trong 15 tên Bộ Chính trị, nó bớt xuống còn 14 tên. Và có 3 thành phần, từ một thành gấp đôi lên ở trong Bộ Chính trị, ngoài một số tên về hưu như là Nguyễn Minh Chiết, như là Nông Đức Mạnh, như các thì tăng cường gấp đôi. Quân đội là 1, công an là 2, và tuyên truyền là 3. Trong cái bọn chóp bu 14 tên ấy, không có một tên nào thuộc ngành ngoại giao cả. Anh này dù sao cũng chỉ là anh Trung ương Đảng thôi, không phải là ở trong Bộ Chính trị chóp bu. Và bây giờ anh sang Tàu để trình diện nước Tàu, để ve vuốt Tàu. Tin cho biết ngoài việc gặp người tương nhiệm Dương Thiết Trì của chính quyền Bắc Kinh, ông Phạm Bình Minh còn có những cuộc gặp với ông Chu Vĩnh Khang, Chủ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi lại Ủy viên Quốc vụ Đới Bình Quốc, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Gia Thụy, v.v. Thấy rằng cái vi vút ngoại giao của Tàu Cộng cũng như của Việt Cộng là để đối phó với cái vòng vây đang siết chặt của sự hiện diện của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương mà người Mỹ đã gọi là chúng tôi đã về và ở lại. We are back to stay. Bây giờ trở lại tình hình nội bộ Việt Nam là những cái điều mà tôi sẽ đặc biệt chú trọng tổng hợp tin tức trong tuần này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ xóa bỏ các rào cản thương mại. Bây giờ là đến này kinh tế, rồi đến chính trị, rồi đến xã hội. Bây giờ kinh tế, tài chính thì Bộ trưởng Tài chính Việt Nam hối thúc Hoa Kỳ thừa nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ và dành cho Việt Nam quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập, tức là Generalized System of Preference. Anh đòi người ta thừa nhận anh là một nền kinh tế thị trường đầy đủ, tức là anh đã qua khỏi cái giai đoạn mà đang phát triển. Bây giờ anh muốn được đối xử ngang hàng với người ta qua một, trong một nền kinh tế thị trường trọn vẹn, trong khi những cái điều kiện để được gọi là một nền kinh tế thị trường trọn vẹn, anh không đầy đủ. Anh không đầy đủ mà anh đòi. Cái đầy đủ của kinh tế thị trường là gì? Là anh phải dân chủ hóa chế độ. Cái điều đó anh chưa thực hành thì không bao giờ anh được coi là dân chủ hóa. Cái tình trạng này là tình trạng y hệt như thái độ của Mỹ đối với tàu. Trong khi anh đòi hỏi như thế mà anh không thỏa mãn điều kiện dân chủ hóa, chứng tỏ ra anh không biết anh là ai đấy. Bây giờ cái phái đoàn Việt Nam do ông Vũ Văn Ninh hướng dẫn đã gặp gỡ các thượng nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Thương mại John Bryson, đại diện thương mại Ron Kirk, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick và Phó giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Naoyuki Shinohara. Tại cuộc gặp gỡ này, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh tới việc Hoa Kỳ nên gỡ bỏ những rào cản thương mại đối với những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam như cát, cá, cá ba sa, tôm, mật ong và trụ điện gió. Ông Ninh yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam ứng phó với những vấn đề còn tồn động từ thời chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là những dự án dọn sạch môi trường và hỗ trợ nạn nhân hóa chất da cam. Y hệt những cái điều kiện mà nó đòi hỏi từ mấy chục năm về trước, từ năm 1995 trước năm đó, và đã bị bác rồi, bây giờ nó cứ tiếp tục lại nhảy những cái đó. Nhưng mà nó không có thỏa mãn những điều kiện để được gọi là một nền kinh tế thị trường trọn vẹn, thì làm sao nó đòi được. Bản tin ngày hôm nay 15 tháng 2 của đài BBC cho biết là 10 ngân hàng ở Việt Nam ở diện yếu kém, bây giờ nó đang khủng hoảng tài chính, khủng hoảng ngân hàng. Ngân hàng nhà nước, tuần trước chúng ta đã thấy rằng cái ngân hàng của nó là ngân hàng nhà nước, trong khi ngân hàng phải độc lập, không được là một quốc doanh thì mới được gọi là một nền kinh tế thị trường trọn vẹn. Thì nó bảo nó sẽ lập công ngân hàng trung ương khác với ngân hàng nhà nước, nhưng mà tất cả những nhân vật đã từng dính dự đến nền kinh tế chính trị tài chính của Việt Nam Cộng sản đều nhìn ra này, bây giờ nó cái gọi là ngân hàng nhà nước cũng là cái ngân hàng trung ương của nó lấp la lấp liếp. Bây giờ bản tin này cho biết là nó đang cải tổ ngành ngân hàng, và nó cho biết rằng 10 ngân hàng yếu kém nó sẽ không được hưởng cái quy chế gọi là nhà nước giúp đỡ nữa. Nhưng mà nó không nói rằng cái 10 ngân hàng đó là ai. Anh Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, anh Nguyễn Đồng Tiến, hôm qua cho biết là ngân hàng tín dụng, tổ chức tín dụng ở Việt Nam chia làm 4 nhóm. Trong đó thì nhóm 4 thuộc diện đang phải cơ cấu lại và có nguy cơ lớn và biểu hiện là mất an toàn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định không công bố tên của các ngân hàng này. Nhưng mà blog chuyên về theo dõi kinh tế tài chính ở Việt Nam là blog dự đoán kinh tế thì cho biết tiết lộ danh sách của 11 ngân hàng chứ phải 10 nữa là không được nhà nước giúp đỡ nữa. Là thứ nhất là ngân hàng phương Tây, thứ hai là ngân hàng phương Nam, thứ ba là ngân hàng Đại Tín, thứ tư là ngân hàng Bắc Á, thứ năm là ngân hàng dầu khí toàn cầu, nó là chuyên về dầu khí. Còn nếu đi lập ngân hàng, cái lối kinh tế tài chính của thời gian cộng sản nó là như thế. Tôi đọc lại cái 11 cái ngân hàng đang rối rắm. Thứ nhất là ngân hàng phương Tây, thứ hai là ngân hàng phương Nam, thứ ba là ngân hàng Đại Tín, thứ tư là ngân hàng Bắc Á, thứ năm là ngân hàng dầu khí toàn cầu, thứ sáu là ngân hàng tiền Tiên Phong, thứ bảy là ngân hàng Nam Việt, Navibank, thứ tám là Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng, Saigon Bank, thứ chín là ngân hàng Nam Á, thứ mười là ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội, Habu Bank, thứ 11 là ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, đã sát nhập với ngân hàng đệ nhất ở Việt Nam Tín Nghĩa. Chúng ta thấy rằng thì hiện nay bên tàu cũng như bên ta, cái khủng hoảng lớn nhất của nó là cái bể bong bóng về thị trường bất động sản. Nó cướp đất của dân, nó bán mắc bán rẻ cho các nhà đầu tư, nó cướp của dân, nếu nó bồi thường thì nó bồi thường một đồng thì nó bán lại cho các nhà đầu tư là 40 đồng, gấp 40 lần để lấy cái bỏ túi cái sự khác biệt cho bọn chính quyền địa phương, y hệt như ở Việt Nam bên tàu. Và bây giờ bất động sản của nó bị vỡ bong bóng và các công ty bất động sản của nó đang khủng hoảng. Đây là bản tin của báo Tài Chính Việt Nam Express, tin lề phải đó. Ngày hôm qua, công ty bất động sản sợ họp cổ đông, tức là các công ty nó trên đường phá sản, nó không dám họp cổ đông để nó báo cáo tình hình tài chính vào năm 2012 rồi đó. Bây giờ nó tháng 2 rồi, nó cứ lờ lững lững là bị họp rồi, không biết báo cáo như thế nào. Tình hạng của nó là biệt thự bán lỗ hàng tỷ đồng mà vẫn ế, công ty địa ốc xoay đủ chiều vẫn bí lối ra. Thí dụ như là một doanh nghiệp bất động sản thuộc họ dầu khí mình đi vào đầu tư bất động sản, đau đầu với việc phải giải rất nhiều bài toán khó trong năm 2012. Hai năm trước với số vốn ít ỏi nhưng do thắng đậm ván đầu tham gia bất động sản, công ty này đã quyết định dồn toàn lực vào các dự án bất động sản, cả đầu tư thứ cấp và trực tiếp, xin dự án ở Hà Nội lẫn Thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án mới đang ở giai đoạn đầu tư dở dang, chưa kịp bán thì gặp lúc thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đóng băng. Đấy là một anh. Rồi mấy anh khác cũng đều vậy như thế. Đại hội cổ đông thì anh lờ đi không dám. Anh cho rằng càng chậm càng có điều kiện chỉnh sửa kế hoạch kinh doanh cho phù hợp nhất. Giờ ông nói là trong khi mà đóng băng như thế và chưa biết tình hình nó như thế nào, thì kế hoạch năm 2012 cho đến lúc này là cho nhân viên đi tập thể thao. ngồi ế chuyên bây giờ, nhân viên đi tập thể thao. Nếu tình hình vĩ mô chưa được cải thiện, số cầu bất động sản chưa tăng, thì càng đầu tư công ty càng thua lỗ. Thế là tóm lại là nó đang giật gấu va vai và nó cướp giật của nhau. Trong khi đó thì những vụ cướp đất, cướp giật của nhau như cái vụ Tiên Lãng đã xảy ra. Bây giờ tôi sẽ tập trung rất nhiều thông tin về cái vụ Tiên Lãng. Sau khi Ba Dũng họp công bố những cái giải pháp của Ba Dũng thì được nhiều người cho là cái này cao tay ấn và nền báo chí lề phải ở trong cái ca tụng là hợp tình hợp lý, thấu tình đạt lý này kia. Và công ty BBC, đài BBC ngày hôm qua cũng nói rằng Anh Quốc lên tiếng về vụ cản Tiên Lãng, cho rằng là giải pháp rất được hoan nghênh. Sứ quán Anh hoan nghênh kết luận của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sau cuộc họp chính phủ ngày 10 tháng 2. Thì bây giờ chúng ta thử xem là cái cuộc họp mùng 10 tháng 2 đó, Ba Dũng nó giải quyết cái vụ Tiên Lãng như thế nào. Trước hết là nó nhìn nhận rằng cái việc cấp đất cho Đào Văn Vương là hợp pháp là đúng, và cái việc cưỡng chế thu hồi là sai. Và nó chỉ thị một lô các biện pháp tiến hành, nhưng mà những cái chỉ thị đó cho thấy rõ ràng là nó vẫn lấp liếm bao che cho thành ủy thành phố Sài Gòn. Trong những cái biện pháp nó chỉ thị ra thì thấy rõ ràng thì tất cả những cái chật khớp của cái chế độ của nó đối với nền kinh tế thị trường, nó thể hiện ra nền kinh tế thị trường đòi hỏi là một hệ thống pháp luật nghiêm minh và với tam quyền phân lập, độc lập và kiểm soát lẫn nhau. Cái chế độ của nó không có cái đó. Cho nên tất cả những cái chật khớp của chế độ của nó đi dép râu vào kinh tế thị trường nó hiện ra qua cái vụ Đào Văn Vươn này. Trong cái chỉ đạo là cái chỉ đạo số 1 của phần thứ 2 của cái chỉ đạo nó hoan nghênh thành phố Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận khuyết điểm, tức là sau khi nó để cho thành phố Hải Phòng chỉ có kiểm điểm và nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm thôi, chứ nó không có xử phạt gì cả. Thì bà Dũng, đây là trong văn bản công bố cho báo chí, là chỉ đạo Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này. Thế người đứng đầu ngành hành pháp mà chỉ đạo cho ngành tư pháp là thế này thế kia, hành pháp chỉ đạo tòa án thì là cái gì? Nó thể hiện rõ ràng cái mà nữa. Hội đồng lú lẫn trung ương của nó đã từng cắt nghĩa rằng thì tam quyền phân lập ở Việt Nam là chỉ chẳng qua là chỉ là sự phân công giữa trong sự lãnh đạo của đảng và nó chỉ thị phải thế này phải thế kia, chẳng những là ở Hải Phòng mà thôi, và tất cả các ủy ban nhân dân các thành phố khác trong toàn quốc là phải xét lại cái vấn đề mà đất đai như thế nào, nhất là các vụ khiếu kiện phải giải quyết. Nhưng mà cái kẹt của các vụ khiếu kiện là nó không, nếu nó không ấn định cái thời hạn để giải quyết thì nó cứ ở cấp này nó đùn sang cấp kia đùn nó lại, để cho cái việc tố cáo theo thời hạn, nó trong cái thời hạn là bao nhiêu đó để tố cáo, nhưng mà nó cứ đầy để quá cái thời hạn tố cáo thì chỉ có khiếu kiện dây dưa mà không tố cáo gì được. Rồi tất cả những cái sự lấp liếm của nó lộ ra trong những cái chỉ thị của Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó thì dư luận trong nước cũng như ngoài nước liên tục vạch ra những cái sai trái trong cái giải pháp của Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi nó đổ thừa cho rằng việc phá nhà của anh Đào Văn Vươn là do quần chúng tự phát phá nhà chứ không phải đấy. Nhưng mà báo chí lề trái ở trong nước là, à không, kể cả lề phải, đây là Vietnam Express đã công bố ở trên net của nó là nó tiếp xúc được với cái anh mà lái cái máy ủi mà phá nhà của anh Đào Văn Vươn ấy. Đây là bản tin, tôi xin đọc những cái chi tiết nổi bật trong cái bản tin này. Bản tin nói rõ rằng thì đây là Vietnam Express nha. Trong khi chính quyền địa phương khẳng định không biết ai phá nhà ông Vươn, thì chiều 7 tháng 2, một số người dân đã tố cáo chính lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang đã thuê họ lái máy xúc phá nhà với giá 1,5 triệu đồng. Ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Vươn cho em trai là Đoàn Văn Quý ở, nằm ngoài diện tích bị cưỡng chế thu hồi đất, nhưng sáng ngày 6 tháng Giêng, một ngày sau vụ nổ súng chống đối cưỡng chế, ngôi nhà 2 tầng này đã bị máy xúc san phẳng. Vết bánh xích xe còn hằn trên con đường dẫn vào ngôi nhà một tuần sau đó. Chiều 7 tháng 2, một tháng sau vụ phá sập nhà ông Vươn, ông Vũ Văn Kết, 42 tuổi, ông Đỗ Văn Đoàn, 44 tuổi, và anh Đặng Văn Tài đã có cuộc gặp gỡ báo chí. Những thông tin họ đưa ra hoàn toàn trái ngược với phát ngôn của lãnh đạo địa phương. Theo ông Kết, 14 giờ ngày 5 tháng Giêng, ông Phạm Đình Hoan, bí thư xã Vinh Quang đã điện thoại nói ra Tổng hội Thanh niên xung phong gặp bàn cưỡng chế. Khoảng 14:30 ông Kết có mặt và ra và gặp ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, trưởng ban cưỡng chế. Ông Phạm Đăng Hoan, bí thư xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch xã Vinh Quang cùng nhiều người trong ban cưỡng chế. Và ông nói thế này: anh Khanh, anh Hoan và anh Liêm nhờ tôi gọi hộ một máy xúc để cho ban cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Tôi nhận lời và điện thoại cho anh Thái, chủ máy xúc ở xã Hồng Thắng. Nhưng do anh Thái bận nên tôi gọi cho chú máy xúc khác là anh Vũ Văn Đoàn, xã Tiên Hưng. Đấy là ông trả lời, ông Kết ông kể lại. Bây giờ đây là phỏng vấn anh Đỗ Văn Đoàn. Theo ông Đỗ Văn Đoàn, sáng 6 tháng Giêng ông nhận được thông tin của ông Kết nói ban cưỡng chế thuê một ngày một máy cẩu ra đầm ống Vươn. Ông Đoàn nói thế này: chúng tôi đồng ý làm với giá 500.000 đồng một giờ. Tôi có điều động cháu ruột là Đặng Văn Tài lái máy cẩu ra gặp anh Khanh, anh Hoa, anh Liêm và chỉ làm theo yêu cầu của các anh ấy. Giờ bây giờ đến là anh Đặng Văn Tài. Theo anh Đặng Văn Tài, sáng 6 tháng Giêng, anh được ông Đoàn ủy quyền giao lái xe xúc cưỡng chế khu vực đầm nhà ống Vươn. Khoảng 7 giờ sáng, anh lái xe xúc đến, 8 giờ, ông Hoan, ông Liêm và nhiều người trong ban cưỡng chế có mặt tại khu vực đầm nhà ông Vươn. Anh kể lại là, tôi làm theo sự chỉ đạo của ban cưỡng chế mà trực tiếp là ông Hoan, ông Liêm. Đến 11 giờ thì xong, tôi đưa đề nghị thanh toán cho ông Hoan với tiền công 1 triệu rưỡi đồng cho 3 giờ. Theo thanh niên này, khi được lệnh ủi căn nhà hai tầng thì anh thấy nó đã bị phá nham nhở rồi, phần tường vỡ hết, chỉ còn lại những phần bằng bê tông khó phá dỡ bằng thủ công. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang Lê Thanh Liêm khẳng định nhà ông Đoàn Văn Vươn nằm ngoài diện tích cưỡng chế và việc ngôi nhà hai tầng bị phá sập thì phải hỏi huyện, xã không nắm được, anh nọ đổ cho anh kia. Còn Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng Ngô Ngọc Khánh khẳng định đoàn cưỡng chế không có lệnh nào và không có ai tham gia phá nhà dân. Hiện Thành ủy Hải Phòng đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra khởi tố vụ án phá nhà trồng đầm của ông Đoàn Văn Vươn để xử lý theo quy định của pháp luật. Đó. Thì ra là thời đại thông tin này không có lấp liếm gì được cả. Bây giờ đến báo Lề Phải, báo giáo dục của chế độ đăng bài về nói về cái việc phóng viên báo chí phải cải trang như thế nào để đến lấy tin tức cái vụ mà cưỡng chế nha. Đây là đăng ngày 14 tháng 2, hôm qua. Vụ cưỡng chế Tiên Lãng, phóng viên đã cải trang như thế nào? Chính những người nông dân Tiên Lãng này đã cho tôi mượn áo, cải trang thành ngư dân đi biển để có thể nhìn tận mắt và chụp lại hình ảnh hai ngôi nhà đã bị đập phá san phẳng. Hơn một tháng vừa qua, cưỡng chế Hải Phòng với những yếu tố bất ngờ, kịch tính và mang tính xã hội sâu sắc luôn là đề tài nóng bỏng trên những trang báo. Ít ai ngờ rằng đằng sau một vụ nổ súng chống người thi hành công vụ lại là câu chuyện dài, nhiều uẩn khúc như thế. Và cũng ít ai biết rằng đó cũng là phát súng mở đầu cho những câu chuyện tác nghiệp nhiều nguy nan của các phóng viên. Có mặt tại Tiên Lãng vào ngày thứ ba sau vụ nổ súng, tôi đến khu vực đê phòng hộ xã Vinh Quang vào một buổi sáng lạnh như cắt da cắt thịt. Từ trên đê nhìn xuống toàn bộ khu đầm nuôi trồng thủy sản nơi diễn ra vụ cưỡng chế, chỉ thấy vắng ngắt và trống trơn. Phóng tầm mắt ra xa, nhìn khắp mọi phía, chẳng thấy ngôi nhà hoang tàn nào giống như tôi đã tưởng tượng. Ngay lúc đó, một đoàn nhà báo của tuổi trẻ, thanh niên, tiên phong, lao động, pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đi cùng một thành viên hội nuôi trồng thủy sản Tiên Lãng cũng có mặt để chứng kiến cảnh này. Theo lời của vị hội viên trên, thì ngôi nhà ông Vươn đã bị sàn phẳng, các phóng viên đều ngạc nhiên. Ai cũng cố phóng ống kính máy ảnh ra xa để chụp lại cái cảnh tượng ấy. Nhưng chỉ chụp được vài kiểu thì phải dừng lại, vì sự ngăn cản của một vài thanh niên mặt mày bậm trợn. họ tự xưng là công an xã, rồi đi tới lăng mạ và toàn giật máy ảnh của phóng viên. Phóng viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này gần chục thanh niên khác được huy động tới bao vây nhóm phóng viên, ngăn cản chụp ảnh, đẩy chúng tôi vào một tình thế khó xử. Cũng may, sau vài câu nói mang tính chất nắn gần, tức là phóng viên nó dọa lại cái anh sợ. Vài câu nói mang tính nắn gần của một phóng viên, mấy tên lưu manh nửa mùa này cũng dừng lại và rút quân. Còn tôi, do tò mò muốn biết ngay sự thật mà họ đang che giấu, nên đã có một quyết định liều lĩnh là đi sâu vào khu dân cư phía trong nhờ người dân giúp đỡ. Tại đây, tôi được nghe rất nhiều những câu chuyện khác nhau về vụ cưỡng chế. Đó là chuyện ông Vươn lấn biển làm ăn thế nào, chuyện người ta đã phá nhà của ông Vươn, đã thu mấy ô tô tải cá tôm nhà ông ấy trong mấy ngày nay. Và điều quan trọng nhất là chính những người nông dân Tiên Lãng này đã cho tôi mượn áo cải trang thành ngư dân đi biển để có thể nhìn tận mắt và chụp lại hình ảnh hai ngôi nhà đã bị đập phá san bằng. Khi đó có trong tay những hình ảnh này mà trong đầu tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể bị tóm bất kỳ lúc nào. Chỉ khi qua được chiếc cầu khỉ dẫn qua con đập lớn dẫn lên khu dân cư, tôi mới biết là mình an toàn. Trong chuyến công tác này, tôi thực sự cảm kích trước sự tấm lòng ngay thẳng trọng nghĩa của những người dân địa phương. Sau khi thay toàn bộ quần áo trên mình và được sự hướng dẫn của họ, tôi men theo con đường trong làng để trở về thị trấn. 20 km đường như dài dài ra nhiều lần bởi suy nghĩ mình rất có thể đang bị theo dõi, luôn thường trực trong đầu óc tôi. Nhưng thật may mắn, sự thật là tôi đã qua mắt được tất cả các đám lưu manh tập trung chốt tại khu vực đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn. Sau khi những hình ảnh đập phá này được công bố, có đầy đủ hình ảnh trên báo chí, mỗi lần trở về Vinh Quang là một lần tôi phải thay đổi hoàn toàn từ cách ăn mặc, phương tiện đi lại để giữ an toàn cho mình. Tuy nhiên, sau cuộc họp của Thành ủy Hải Phòng, cánh phóng viên chúng tôi không còn bị ngăn cản ra gắt gao như trước nữa, nhưng lại bước sang một giai đoạn khá vất vả, cực nhọc. Một vài người dân địa phương liên tục thông báo tới phóng viên sau những bài truyền thanh từ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã về chuyện cấm người dân địa phương phát ngôn, cấm trả lời ba nhà báo phóng viên, thì việc thuyết phục một người dân Quang Vinh dám kể lại sự thật và dám công bố tên tuổi của mình trên báo chí là điều vô cùng khó khăn. Ngày 10 tháng 2, kết luận của Thủ tướng về các vấn đề xung quanh vụ cưỡng chế mới thực sự là nút cởi cho những căng thẳng hiểm nguy mà nhà các phóng viên tham gia viết bài về sự việc này. Hôm đó, hơn 6 giờ tối, sau khi nghe xong kết luận của Thủ tướng, tôi cùng một vài đồng nghiệp mới bắt đầu công việc của mình. Dưới cái giá rét mưa phùn, chúng tôi về Vĩnh Quang ghi nhận cảm xúc suy nghĩ của gia đình Đoàn Văn Vươn và những thành viên hội nuôi trồng thủy sản Tiên Lãng về kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Khi công việc đã hoàn tất, tất cả lại vượt 40 km về thành phố Hải Phòng trong tình trạng bụng đói méo, chân tay đã rã rời và xăng xe thì gần như đã cạn. Về tới trung tâm thành phố, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Tất cả mọi người ăn uống thật nhanh để viết bài cho kịp giờ xuất bản sáng hôm sau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tất cả các phóng viên lại tiếp tục căng anten để đón nhận các thông tin mới về việc những chỉ đạo của Thủ tướng sẽ được thực hiện như thế nào. Tôi phải đi vào chi tiết của vụ việc này để thấy về cái bản chất của chế độ xã hội đen của nó. Thằng chó bu lệ thuộc thằng dưới nó làm vậy thì chỉ dám là biểu diễn những cái màn bao che chứ không dám thi hành kỷ luật nó. Bây giờ trung ương đảng của nó. Ngày 14 tháng 2, bản tin của đài BBC, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gặp các cựu lãnh đạo. Cái trò hề gỡ ngoài nỏ này tiếp diễn. Thì nó đi nó xoa dư luận của các vị cựu lãnh đạo. Anh Tổng Bí thư này anh mở hai cuộc họp với các lãnh đạo. Và hai cuộc họp này là nó làm đúng là phong cách tổ truyền của Đảng Cộng sản, là nó bắt các quý vị mà nó gọi là lão thành đấy, ngồi nghe nó đọc báo cáo, đọc diễn văn, và trong cái diễn văn đó là nó đưa bàn lý luận và bàn tuyên truyền và công an của nó ra này, nó thể hiện cái chủ trương là thứ nhất chỉ tai, thứ hai mã tấu. Nó đưa cái thành phần chỉ tai, tức là tuyên truyền là Đinh Thế Huynh, và hai thằng mã tấu là thằng quân đội và thằng công an, để mà dằn mặt các cái vị mà nó gọi là lão thành cách mạng. Nhưng mà trong cái lão thành này nào là cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, rồi một số cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cựu Thủ tướng, kể cả Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết. Nhưng mà đặc biệt báo chí ghi nhận rằng không có anh cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Thì người ta cứ thắc mắc là tại sao anh này lại vắng mặt. Tôi thì tôi không thắc mắc, tại vì tôi biết rằng Nông Đức Mạnh là thuộc thành phần còn có thế lực trong chế độ, không cần phải dí tai, cũng không cần phải dọa mã tấu, cho nên nó không cần có mặt, không cần gặp, vì nó thành phần có ăn chịu trong cái vụ này. Mà cái cách trình bày của nó đã được dư luận ở trong nước phê bình rất là nặng nề, cho nên tôi không cần đi cao vào chi tiết làm gì. Bây giờ dư luận là nước ngoài, Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, dưới tựa đề là tiên lãng, dơ cao đánh khẽ. Tức là dơ cao làm như là nhìn nhận rằng bọn ấy có lỗi, làm sai pháp luật, nhưng mà không có biện pháp trừng phạt xứng đáng, cho nên gọi là dơ cao đánh khẽ. Tức là hai cái anh thủ phạm chính chỉ bị đình chỉ công tác có 15 ngày. Và bản tin này đi thâu thập các cái phản chê bai, chê trách của giới blogger ở trong nước, cho biết như thế này. Qua bài tựa đề tuyệt vọng, tác giả Khuất Đẩu lưu ý công luận rằng các quan tham nhận tội trước thủ tướng chứ không phải trước nhân dân, và các quan đầu huyện như chủ tịch Lê Văn Liêm, phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh bị tạm đình chỉ công tác chứ không bị cách chức. Và ông ấy nêu ra rằng thì phó đầu tỉnh Đỗ Trung Thoại, người đã từng làm công luận nóng lên khi đổ vấy cho dân phá nhà ông Vươn, bây giờ được cử làm tổ phó triển khai kết luận của thủ tướng. Đầu xã Hiền vẫn còn đó, và anh lái máy ủi khôn hồn thì đi xứ khác mà làm ăn, chứ đừng có bép xép với bọn nhà báo hay dại dột ra trước tòa làm chứng nha. Cái vụ anh Đỗ Trung Thoại này bị chửi quá rồi bây giờ. Hải Phòng rất thay đổi anh này, nó không cho anh ở trong cái ban điều tra nữa rồi. Bây giờ đến tiếp tục, tác giả Khuất Đẩu báo động như thế này. Cái tội giết người đã được chính thủ tướng tuyên án rành rọt, là nói là anh em nhà ông đoàn huấn viên nó giết người đó. Tuy có nói sẽ xem xét giảm nhẹ, có nghĩa rằng nếu không bị bắn bỏ hay trung thân khổ sai thì ít ra cũng 20 năm tù và 10 năm quản chế. Vậy là thôi, mọi sự lại chìm sâu dưới đáy đầm như đứa con gái 8 tuổi tội nghiệp của anh Đăng, của anh Vươn. Đừng có mà mơ khi được trở về, anh sẽ được nhân dân đón chào như một anh hùng chống tham nhũng. Nằm trong tù anh sẽ phải nghiền ngẫm cái chữ nhẫn mà thấm thía, hiểu ra rằng muốn được sống yên với vợ con thì nhất thiết phải thêm một chữ nhục, nhẫn nhục. Có nghĩa anh không phải là con run để được quyền xéo lắm cũng quản đâu. Bây giờ đến tác giả khác. Qua bài niềm vui tiên lãng chẳng thảy một gang, được blog dân là báo và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến, tác giả Nhan Quốc Hùng nhận thấy, chưa đầy một ngày sau khi khắp nơi hân hoan, nhiều người vui mừng và kỳ vọng vào kết luận của Thủ tướng Chính phủ, thì cách hành xử Hải Phòng làm nhiều người bật ngửa. Từ chuyện ông Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vẫn nằm trong nhóm chỉ đạo tổ triển khai kết luận của Thủ tướng Dũng, cho tới các quan huyện Hiền và Khanh bị đình chỉ công tác chỉ có 15 ngày. Theo tác giả thì cách hành xử của giới cầm quyền Hải Phòng cho dư luận thấy rằng căn bệnh trên bảo dưới không nghe là trầm kha và là ung thư giai đoạn cuối. Tác giả Nhan Quốc Hùng lưu ý như thế này. Phái đoàn từ thành phố Hải Phòng xuống huyện Tiên Lãng làm việc chỉ có 15 phút, chớp nhoáng. từ 18:30 đến 18:45 thì về Hải Phòng ngay. Hải Phòng đã biến kết luận của Thủ tướng Chính phủ thành trò cười. Hải Phòng đã đùa giỡn với nỗi đau của người dân oan bị cướp đất phá nhà. Từng là một dân oan nhiêu đàn vân vân, như gần 40 dân oan ở Tiên Lãng và hàng trăm nghìn dân oan khác trên 63 tỉnh thành cả nước. Chúng tôi hiểu khoảng cách giữa một quyết định của Chính phủ, của Thủ tướng, của Tòa án tối cao, của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đến các cơ quan địa phương, nó mênh mông lắm, có khi thép vua thua, phép vua thua xa cả lại làng. Cảm ơn Đài Á Châu Tự Do đã cho tôi một bản tổng hợp các dư luận ở trong nước sau cái vụ này. Và dưới cái tiểu đề mục là xoa dịu nhân dân. Sau khi ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ra xét tháo gòi nổ Tiên Lãng, thì blogger Bùi Tín nhận xét rằng, các Bùi Tín nữa, hành động quá tàn ác và thâm độc của một chính quyền đội lốt nhân dân đã buộc ông Dũng vào cuộc. Nhưng ông Dũng vào cuộc như thế nào? Blogger Bùi Tín cho biết như thế này. Nhiều ý kiến cho rằng Thủ tướng đã xoa dịu được phần nào dư luận xã hội đang phẫn nộ cao độ, nhưng lẽ ra một Thủ tướng có trách nhiệm và bản lĩnh có thể giải quyết rốt ráo hơn nhiều. Cho đến nay, những quan chức phạm sai lầm lớn trong vụ án này chưa một ai bị truy tố hay tạm giam cả, cũng chưa một ai bị mất chức cả. Thế là thế nào? Cũng chưa ai kết luận rõ về trách nhiệm của cấp chính quyền thành phố, như vậy cũng vẫn chỉ là gờ cao đánh khẽ. Kiểu đều là anh em trong nhà ta cả thôi mà. Sau vài ba tháng ngồi kiểm điểm và tỏ ra hối hận, đáng tiếc, xin thành khẩn chịu trách nhiệm với trên và với nhân dân, thì mọi sự sẽ vui vẻ cả. Còn tài sản anh Vương và bà con ta thì đừng có mong gì có ai bồi thường. Họ chia chắc tiêu tan hết cả rồi. Cái tài chùi mép sau khi nuốt chửng thì quan chức ta có thể mở lớp dạy cho toàn thế giới tham nhũng. Đấy là Bùi Tín. Bây giờ qua bài không phải là nhà nước pháp quyền, luật sư Hà Huy Sơn bày tỏ quan ngại rằng việc công an thành phố Hải Phòng điều tra vụ Tiên Lãng như vậy là không bảo đảm tính khách quan công bằng. Và luật sư Sơn hình dung ra rằng nếu không chạy thoát trong biến cố hôm mùng 5 tháng Giêng rồi, thì khả năng anh em nhà ông Vương bị giết là rất cao. Qua nhiều bằng chứng từ hiện trường, video clip cho tới nhân chứng, đó là chưa kể blogger Cú Vinh lưu ý rằng trong các lần trả lời báo chí, đại tá công an Đỗ Hữu Ca nói còn có ý định xả súng bắn chết kẻ chống đối nữa. Như vậy, theo lời luật sư Hà Huy Sơn, nay anh em ông Đoàn Văn Vươn lại do công an Hải Phòng điều tra là hết sức phi lý. Bài Đoàn Văn Vươn đáng được xét xử trong Nhân ái khoan dung của tác giả Hoàng Thanh Trúc lập luận rằng, nếu người ta chống lại một hành vi trái pháp luật thì nó không phải là chống lại người thi hành công vụ, mà người ta bảo vệ lợi ích hợp pháp của chính mình. Tác giả nêu lại lên nghi vấn rằng, để cho vầng thái dương chân lý ấy thành ánh bình minh rực rỡ huy hoàng soi rọi sự quang minh chính trực lên cán cân công lý thay cho cán búa liềm. Cái câu này, cán cân công lý thay cho cán búa liềm, mang lại sự công bằng trong tình người, nhân ái, bao dung đối với một phận người. Ông Đoàn Văn Vươn, một can phạm bất đắc dĩ vì tự cứu mình mà phải gánh lấy tội danh giết người, thì liệu bị can Vươn có vượt qua nổi cái vành móng ngựa đặt trước một cung đường lắm lối ngang ngõ tắt, tranh tối tranh sáng mang cái tên là pháp chế xã hội chủ nghĩa? Dấu hỏi. Bởi đi cùng trời cuối đất, chắc khó có một nền tư pháp văn minh dân chủ nào lại cho phép một cơ quan điều tra tố tụng tiến hành điều tra một vụ mà chính cơ quan và người chỉ huy cao cấp nhất của cơ quan ấy có liên quan, đúng thế thật, trực tiếp, có liên quan trực tiếp đến nội vụ của cuộc điều tra, mà vị chỉ huy này lại chưa bị bắt giữ hay cách ly để có một khoảng cách độc lập cho bộ phận điều tra. Thì nhớ là tuần trước là kiểm điểm có cái thông tin là đầu chọn đuôi, thủ lãnh kẻ cướp đi điều tra kẻ cướp. Tiếp tục, khi đề cập tới thẩm quyền, quyền lực và tiết lãng, nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn nhận định rằng, trong ngoặc kép, rất có thể những người có quyền lực hiện nay trong hệ thống chính trị của Việt Nam đang toan tính cách xử lý vụ tiết lãng theo chiều hướng vỗ về dư luận, đã bùng và sôi lên từ hơn một tháng qua. Nhưng nếu vấn đề thẩm quyền, tức là authority, và quyền lực, tức là power, không được làm rõ hay không được làm rõ thêm, thì cái được cho xã hội sau vụ việc lịch sử này vẫn chả có gì là bền vững, hoặc nếu có thì cũng không đáng là bao. Trong khi đó, blogger Huỳnh Ngọc Chênh lại cảm nhận ngay một sự hụt hẫng lớn về tính hiệu quả của hệ thống pháp luật Việt Nam. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nêu lên câu hỏi như thế này: trước những sai phạm thấy rõ của bè nhóm Lê Văn Hiển, nếu Thủ tướng không ra tay thì cơ quan pháp luật nào xử lý được vụ này? Chẳng lẽ tất cả cứ để vậy, nhìn cái ác hoành hành? Mà thực tế, mà hơn một tháng qua ở Tiên Lãng đã cho ta thấy điều đó, cái sai phạm pháp luật, cái ác đang thắng thế và đang hoành hành. Ngoài phản ứng của dư luận và của các cán bộ cao cấp về hưu thì không thấy có một cơ quan nào có thẩm quyền đứng ra xử lý vụ việc để ngăn chặn cái ác. Và Thủ tướng phải đi làm công việc của một quan tòa ư? Tiếp theo, ý kiến của độc giả qua blog Mẹ Nấm cũng khẳng định rằng không thể tách rời việc khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và vụ cưỡng chế trái pháp luật tại Tiên Lãng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Vì bản chất của một quyết định sai không thể đòi hỏi một sự phản ứng đúng với quy định của pháp luật. Bởi vậy, nếu tách rời các sai phạm của chính quyền và hành động tự vệ chính đáng của gia đình ông Vươn thì đây là bằng chứng cụ thể nhất cho việc làm lấy được, nói lấy xoài của những người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Tiểu đề mục phép vua thua lệ làng dấu hỏi. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước không quên lưu ý rằng chỉ dừng lại như vậy thì chưa được, mà phải kiểm điểm một cách nghiêm túc triệt để nguyên nhân xảy ra vụ việc ấy ở đâu thì còn là nửa vời. Ông Trung tướng ông Nguyễn Quốc Thước, ông cho biết thêm: riêng tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng cần xét lại cái tội của ông Vươn. Đó không phải là giết người, mà là khi chống người thi hành công vụ gây ra thương vong. Tôi nghĩ giết người là không đúng. Đây là trong trường hợp bị áp bức, bị đè nén, không còn cách nào khác mà bùng lên. Nếu sự việc này mà đưa ra tòa để xử anh Vươn bị một phần, thì người gây ra các vụ việc này phải chịu 2-3 phần, như vậy mới công bằng. Xin lỗi cái ông trung tướng này, ông không phải là người của luật pháp. Luật pháp của bất cứ xã hội nào, nhất là về hình luật, khi đưa ra một tội trạng, một tội danh, thì phải nói rõ những yếu tố nào cấu thành cái tội danh đó. Thí dụ là tội giết người, cái yếu tố căn bản của tội giết người là phải có một xác chết. Ở đây chả có xác chết nào cả mà bắt giam người ta đưa tòa về tội giết người là sao? Không có xác chết thì làm sao mà có giết người được? Phải có xác chết, và cái xác chết đó phải liên hệ đến cái hành động của người ta giết người, và chẳng kể cả là khi người ta đã nhận tội giết người rồi, trước khi mà truy tố lại cần phải bắt cái anh mà nhận tội đó đến hiện trường diễn lại cái cảnh ấy giết người như thế nào, quay phim chụp hình để chứng tỏ rằng anh quả thực có giết người, cho nên anh diễn tả lại rất đúng. Chứ có phải là không có xác chết mà lại bảo lên đưa người ta về tội giết người. Đúng là cái nền pháp lý này nó muốn nói ra thì nói. Cái ông này thì đồng ý là kể cả khi mà có cái bắt được quả tang anh giết người và cái xác chết lù lù đó có dấu tay, dấu cái bằng chứng rõ ràng, thì cũng phải là có nhiều thủ, nhiều yếu tố khác nữa là về vấn đề động cơ. Khi mà nó ghép đưa anh này vào cái trường hợp tự vệ chính đáng thì phải, đó là vấn đề động cơ. Giết người là cố ý giết người thì mới cứ ghép người ta vào tội. Giết người là bất cứ cái luật nào, thí dụ như luật về cái là âm mưu lật đổ chính phủ chứ. Anh không bao giờ, các anh không bao giờ nói rằng có những hành động nào thì cấu thành cái âm mưu lật đổ chính phủ. Anh cứ nói khơi khơi, người ta mới nghĩ đến cái việc đó thôi. Là anh đã ghép, là luôn luôn là những cái yếu tố cấu thành tội phạm hình sự ở Việt Nam bây giờ là do sự suy luận của nhà nước. Anh thấy, anh bảo, à, đấy là âm mưu nhé. Thế là đem người ta là bỏ tù về cái tội âm mưu mà do cái đầu anh suy diễn ra. Luật của anh không bao giờ anh nói rõ là cái yếu tố này, cái tội này phải có bao nhiêu yếu tố mới thành cái tội này. Mà cái động cơ cấu thành tội phạm là cái động cơ rất rất là quan trọng. Kể cả cái bắt được quả tang anh ấy đứng trước một cái xác chết mà anh giết người ta, thì cái yếu tố động cơ cũng là một yếu tố có thể gỡ tội chúng ta được. Đó. Giờ tiếp tục là đến blogger Nguyễn Trần Sâm, qua bài "Không chống trả không phải là người", tác giả Nguyễn Trần Sâm đặt trường hợp rằng nếu đó là việc làm của vài ba người nằm ngoài hệ thống chính quyền thì gia đình anh Vương còn cái hy vọng thắng được chúng để lấy lại tài sản đã mất. Đáng ngại cả chính quyền huyện Tiên Lãng và một số kẻ bảo kê ở cấp cao hơn đều chủ hại ở gia đình anh nhé. Thì trong thời điểm đó những nạn nhân còn dám hy vọng cái gì không? Tác giả nhấn mạnh tới hành động làm nhục gia đình anh Vương của những kẻ nhân danh nhà nước, khiến nỗi nhục oan khiên này có thể đeo đẳng cả họ hàng trong nhiều thế hệ. Những nạn nhân sẽ bị vu cho những tội danh xấu xa nhất mà họ không bao giờ có thể nhìn mình oan. Cũng trong chiều hướng nhận định đó, blogger Tô Hải tuần trước biết đứa nào nó loan tin trên internet là ông Tô Hải cũng qua đời, là làm tôi cứ đi tìm hiểu mãi. Bây giờ là ông còn lên tiếng nữa, tiếng nào ông đã chết đâu. Để ông Tô Hải, ông cho rằng tất cả sẽ chỉ là nửa vời thôi. Sáu cái anh Ba Dũng cũng chẳng dám đi đến tận cùng của vấn đề này đâu. Vì tận cùng của nó phải là chuyện vì sao đất đai của nông dân lại biến thành của tập thể, đúng. Mà đã là tập thể thì anh Ba đâu có dám đơn thương thi hành kỷ luật ái. Vì các cấp thành ủy như anh Đại tá Ca cũng thuộc diện quản lý của Ban Bí thư Bộ Chính trị chứ đâu phải của Thủ tướng. Đúng, cái này là ông Tô Hải rất là chí lý, tôi rất đồng ý. Số phận đen đủi trong bước đường cùng của dân oan Đoàn Tấn Vươn và gia đình khiến nhà thơ khuất đầu qua bài "Tuyệt vọng" vừa nói, có lẽ không còn cách nào khác hơn là phải thốt lên rằng không đến nỗi bị đem ra chợ mua bán như súc vật. Nhưng cái chòi mà mình đang ở, mảnh đất mình đang sống có thể bị ép mua rẻ để bán đắt bán bất cứ lúc nào. Thì số phận của người nông dân nào có khác gì những nô lệ châu Phi 300 năm trước? Theo tác giả thì, trong một cái ép tiếng súng của anh Đoàn Văn Vươn, vì thế không phải đánh thức lương tâm của các quan tham, mà chỉ là cảnh báo để họ khôn ngoan hơn, kín đáo hơn. Bớt lộ liễu chân cháo một khi có ý đồ sạch sành sanh vét cho đầy túi tham. Và nhà thơ khuất đậu than rằng, hỡi ơi, trời thì cao, đất thì dày, trống yên lặng tôi lắng nghe tiếng ca phát ra từ trong tâm tối của Trịnh Công Sơn. Bản chất của chế độ nó bộc lộ ra từ cái việc xảy ra cái vụ bom nổ cho đến cái việc nó giải quyết sau bom nổ. Tất cả cái bản chất buôn dân bán nước, cướp cạn của dân, của cái chế độ này, chứng tỏ là cái chế độ đó không còn chỗ đứng trong lòng dân nữa rồi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: hàng trăm người ký kiến nghị đòi trả tự do cho những bị can ở Tiên Lãng. Hôm nay 15 tháng 2, 2012, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội vừa cho công bố trên các trang blog một bản kiến nghị gửi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị xem xét thay đổi tội danh và biện pháp ngăn chặn đối với các bị can bị tạm giam trong vụ án chống lại cưỡng chế tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Trong bản kiến nghị, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng quyết định thu hồi đất cũng như cái việc cưỡng chế thu hồi đất ngày 5 tháng Giêng ngày 12 đối với gia đình Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng là trái pháp luật. Cho nên, ông kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng trước hết xem xét lại các tội danh giết người và chống người thi hành công vụ đối với các bị can đang bị tạm giam, gồm các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh và Đoàn Văn Vệ, trở thành tội nghiệp bốn anh em nhưng phải một hai người nhé. Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sinh và Đoàn Văn Vệ. Đối với luật sư Trần Vũ Hải, thì trong kép chống trả một hành vi trái pháp luật phải được coi là hành vi phòng vệ chính đáng. Cái điều này tôi nói ngay từ đầu, đúng, một luật sư phải biết cái điều này. Đồng thời luật sư Hải kiến nghị là trong thời gian chờ đợi xét xử phải thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bốn bị can để cho họ có thể trở về khai thác quản lý khu đất sẽ được chính quyền địa phương trao trả lại cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Nói một cách khác, luật sư yêu cầu cho họ được tại ngoại hầu tra. Luật sư Trần Vũ Hải kêu gọi tham gia ký tên vào bản kiến nghị từ đây đến cuối tháng 2, đầu tháng 3. Ông sẽ trao bản kiến nghị và danh sách những người ký tên cho ông Lương Văn Thành, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành Hải Phòng. Tới nay, bản kiến nghị của luật sư Trần Vũ Hải đã được nhận được chữ ký ủng hộ của hơn 200 người, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức hàng đầu của Việt Nam. Để bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay lại nói đến một cái kiến nghị, không biết có là cùng là một kiến nghị hay không, nhưng mà bản tin này có audio thì tôi sẽ vắn tắt trong cái bản tin này, lát nữa nghe anh chị em nghe nguyên văn cái audio. Dư luận hiện chưa đồng tình với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ đang được áp dụng đối với các bị can trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Ngày 14 tháng 2 vừa qua xuất hiện một thư kiến nghị tập thể yêu cầu thay đổi tội danh. Và trong cái bản tin này cũng cho biết là đây là chỉ là tự vệ. Và cho biết thêm là bản kiến nghị xuất hiện hôm 14 tháng 2 với khoảng, chắc là cùng một cái đó, khoảng 200 ký đầu tiên của các giáo sư, tiến sĩ, các vị trí thức, giới nhà báo, blogger, cả những giới chức chính quyền Hà Nội, Hải Phòng, hoặc ở những khu vực khác trên cả nước, cũng như người Việt Nam trên thế giới. Chữ ký đầu tiên là của bà Lê Hiền Đức, 81 tuổi, một trong những nhân vật chống tham nhũng kỳ cựu tại Việt Nam. Cái trích lời bà Hiền Đức, xin mời anh chị em nghe tiếng nói của bà Hiền Đức trong bản audio mà tôi sẽ phát sau này. Bản tin ngày hôm qua của báo điện tử Giáo dục Lề Phải ở trong nước cũng nói lại cái lời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, cho biết rằng cái kế hoạch triển khai của Hải Phòng sau kết luận của Thủ tướng Chính phủ đã gây nhiều sự hoài nghi. Đúng, hoài nghi là gì? Là chính quyền trung ương bao che cho Thành ủy Hải Phòng. Và đây là một bài rất là mỉa mai cay độc của blogger trong nước gửi cho báo điện tử Việt Nam Exodus đăng ngày 14 tháng 2. Tôi đọc nguyên văn vì bản này tác giả Đinh Tấn Lực dùng rất nhiều ẩn ngữ mà lên án chế độ, mà lên án những điểm rất là đúng. Tựa đề là cựu bảo kim, hai chấm, chỉ thiếu một đồng. Đấy, đội cái tựa không đã khó hiểu rồi. Tức là ý ông muốn nói rằng thì trong cái cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các vị cựu bảo với anh Nguyễn Phú Trọng là những anh đương kim đó, rằng thì anh Nguyễn Phú Trọng anh nói là phải đồng tâm, đồng chí, đồng gì, đồng hú khắc thế đồng. Nhưng mà blogger Đinh Tân Lực là thiếu một chữ đồng khác. Đó là đồng gì? Xin mời anh chị em nghe cái bài của Đinh Tân Lực. Chỉ thiếu một cái đồng. 8 tháng 2 năm nay là ngày gì? Là ngày hạ cờ dẹp phướn của dịp kỷ niệm 82 năm ngộp ánh vinh quáng trắng. 82 năm tuổi đảng. Là mốc điểm một tháng 3 ngày tính từ ngày cả nước biết đến địa danh Cống Rọc, tức là cái nơi mà xảy ra cái trái bom Tiên Lãng của Đoàn Văn Vươn. là ngày thứ nhì thủ tướng tập trung vào tiến trình làm kết luận vụ việc đào đầm tôm xã Bính Quang, dấu hỏi. Trả lời, gì thì gì, các cụ cứ gặp nhau kẹo vừng, chè đặc, thuốc lào. Một phát cái đã, có cả cụ Nguyên Khả Phiêu, tức là Nguyên ấy, cựu đấy, có cả cụ Nguyên Khả Phiêu, cụ Nguyên Văn An nữa nhá. Bộ Chính trị tổ chức chứ chẳng đùa đâu nhá. Họp mặt tại trụ sở Trung ương Đảng nhá. Băng đờ rôn ghi rõ đậm là hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng nhà nước đã nghỉ hưu nhá. Lẽ ra phải cực rôm rả, song thực tiễn lại chẳng mấy vui. Chuyện chi thế? Bởi các cụ chưa kịp mở máy tán chuyện tiên lãng đang hồi bão giật từng cơn cả nước, là phải tệt ngay. Sao thế? Thằng nào giờ thấy giang tay bịt mồm người ngồi trước vành móng ngựa à? Hoặc con nào lớn gan dám cả vú lấp mồm các cụ hả? Hay là lại cái trò giật dây cắm điện tắt mẹ nó cái micro? Thằng nào? Thằng sao được? Các đấng cả đấy. Này nhá, đấng Kim Phú Trọng, đấy là đương kim tổng bí thư, đấng Kim Phú Trọng, đấng Kim Hồng Anh, tức là Lê Hồng Anh, đấng Kim Thế Huynh, Đinh Thế Huynh, tức là một anh là thì tai mà anh là má tấu đó. Này nhá, đấng Kim Phú Trọng, đấng Kim Hồng Anh, đấng Kim Thế Huynh, cùng chủ trì hội nghị rét chưa nào? Trời rét thế mà các đấng gửi thư mời triệu tập cả ruột các cụ lại để quạt cho một trận đen trời tối đất, mất răng văn gậy đấy. Mình ta lịch để viết ác ồn, để quạt cho một trận đen trời tối đất, mất răng văn gậy đấy nè. Màu đầu đấng Kim Hồng Anh, thế là anh Mã Tấu. Màu đầu đấng Kim Hồng Anh đại diện ban bí thư vỗ mặt cử tọa bằng bản báo cáo dài dọc về công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong năm qua. Kế tới phiên Bùi Quang Vinh điểm qua tình hình kinh tế xã hội năm 2011, nhưng chớ có từ cống rọc hay tiền lãng trong đó. Tới Hồ Xuân Sơn khoanh gọn hoạt động đối ngoại xuất năm ngoái. Rồi Trần VT, anh này ấy là Trần Việt Tân, ông này ông biết tắt là thành Việt VT là để nhớ tới cái trò hề Việt Tân. Rồi Trần VT, chỉ có thể viết tắt cho đỡ phần nhạy cảm ấy nhé. Rồi Trần VT, vốn là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo về một số tình hình an ninh trật tự thời gian gần đây. Thấy chưa? Hội nghị bắt đầu bằng công an, kết thúc bằng công an. Nếu không phải là nhằm nắn gân các cụ nguyên cựu phục viên về hưu, thì đã làm gì nào? Có lý đâu chỉ cần ngăn chặn các phát biểu kiểu Nguyên Đức Anh về vụ tiên lãng mà Bộ Chính trị phải nhọc công bịt mồm các cụ bằng một hội nghị hoành tráng như thế này, thế lại. Mà nói cho cùng, thì Nguyên Đức Anh đã dốc lòng phát biểu đổ vấy hết tội cho địa phương cấp huyện, cấp xã, tức là vẫn gìn giữ tư thế cho Trung ương, không bị xếp, bị mẻ, bị chày chặt gì thêm nữa chứ. Không thấy là trong đám cử tọa có cựu Văn An là cục bùi nhùi trong mắt Đảng đó sao? Làm sao chịu thấu nếu cứ để cho cụ ấy oang oang về ngọn ngành gốc gác của các thứ lỗi hệ thống? Lỗi hệ thống gì? Quyền lực nhà nước được phân công ra làm ba nhánh, xong lại thống nhất ở nơi đảng đấy, tam quyền phân lập. Quyền lực nhà nước được phân công ra làm ba nhánh, xong lại thống nhất ở nơi đảng. Vậy đảng trở thành ông vua tập thể rồi, không phải dân chủ nữa mà là đảng chủ rồi. Lỗi hệ thống. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội Việt Nam, nhưng không được tự cho mình là đương nhiên mãi mãi, mà đảng phải giành quyền lãnh đạo thông qua tranh cử trong đảng và ngoài xã hội. Đảng phải hoạt động hợp pháp theo luật về đảng do Quốc hội ban hành. Đây là lời của anh Cựu An đó. Ở tầm quen chăn nhẫn rận, ở trong chăn thì mới biết chăn có rận, bây giờ ra rìa rồi thì gọi là ở tầm quen chăn nhẫn rận, như các bác Văn An, Đảng, Đăng Doanh, Nguyễn Trung mà điểm huyệt các thứ u nhọt của chế độ cần phải cắt bỏ từ gốc rễ kiểu đấy. Thì còn quái gì ghê hở để lãnh đạo xứ này luồn lách, bám ché, nuôi dưỡng tội ác để đổ vấy cho các thế lực phản động. Hay dùng bạo lực bịt miệng nhân dân được. Hey. Nói thế thì chẳng hóa ra chỉ có cựu Đỗ Mười là mẫu mực với các cái khẳng định cực kỳ ấn tượng mà bén ngót như dao hoạt lợn không lâu trước đấy. Anh hoạn lợn anh ấy bén ngót như thế nào? Anh bén ngót là không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có công cuộc đổi mới. Và độc nhất chỉ mỗi một mình Nguyên Đỗ Mười là khỏi cần siết bù lon đấy phải không? Chưa hẳn. Muốn rõ, cứ nghe đấng tổng trọng, bảo an à, kêu bằng, gửi tới các thế hệ đi trước một thông điệp. Dư lầy, ông nói ngọng theo kiểu nông dân đấy, dư lầy là như thế này đấy, mà ông nhái người ta, ông gọi là, kêu bằng gửi tới các thế hệ đi trước một thông điệp dư lầy, hai chấm, trong giai đoạn sắp tới, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp, tất cả chúng ta có một, đây là một lô chữ đồng nhé, tất cả chúng ta có một chữ đồng, toàn đảng, toàn dân có một chữ đồng, đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng thì sẽ làm được mọi việc. Ông nhạo cái chữ là dư lại. Dịch ra tiếng Việt nôm na và có nghĩa rằng, đừng ý là mới phục viên về vườn bây giờ cho phản biện bất trung mà sách mé cái cơ chế từng bảo bọc đề bạt cưu mang quý vị một thời gian dài bằng tuổi đảng của quý vị đó nhá. Cái đó người mình vẫn gọi là ăn ấy mà đãi bát đấy. Không nói là ăn cháo mà ăn ấy thì là những cái gì mà người Việt Nam mà tục mà không muốn nói ra thì gọi là ăn ấy. Ăn ấy mà đãi bát đấy nhá. Và liệu hồn là con cháu của quý vị vẫn còn trong tay đảng đấy nhá. Đừng có lôi thôi sờ mó tới vùng tiên lãng đang lên cơn sốt. Hãy để đấy cho phía chính phủ nó lo chuyện bao che cho đám đồ đệ ủy ban nhân dân của nó. Này, bạn đừng cứ gồng mình bảo rằng đấy là lý do thêm vào cái vụ lạm dụng bộ đội cụ Hồ về việc cưỡng chế vườn ao chuồng và phá sập nhà dân ấy nhé, mà Nguyên Đức Anh vùng vằng chẳng chịu đến góp mặt. Nguyên Đức Anh tức là Lê Đức Anh đấy. Mà Nguyên Đức Anh vùng vằng chẳng chịu đến góp mặt với đời đấy nhá. Rồi ba dê, anh này anh gọi anh Ba Dũng là ba dê, dê có nhiều nghĩa lắm nhá. Rồi ba dê nhà ta phụng phịu không về dự phe này cũng là bởi cái bực mình với phe ô dù cho bọn thành ủy của chúng đấy nhá. Đúng, nhưng chắc gì đã đủ. Một khi các phái không bằng bụng nhau về các đường giấy chung chi, đường dây chung chi hay đó, đường dây chung chi, chung đều chi xong đó. Đường dây, đúng, nhưng chắc gì đã đủ. Một khi các phái không bằng bụng nhau về các đường dây chung chi, đậm nhạt, cong queo, khác nhau. Đám tư bản thương mại hình chóp kiểu Amway chỉ đáng sách dép cho lãnh đạo xứ này. Dưới đáy kim tự tháp là hạng Nguyễn Thế Nghiệp, hay là Phạm Hải Minh, thằng công an đạp vào mặt đó, bị đời nguyền rủa về động thái bắn dân hay đạp mặt người biểu tình, những thu nhập của chúng nó có là bao nã khi phải móc moi từng đồng đô từ túi nhân dân so với đám ngồi xổm trên chóp đảng đánh cờ tiền tỷ, đi xe khủng nhiều chục tỷ mà nhà thờ họ hàng ngàn tỷ và có khả năng chôn vùi cả hãng đóng tàu vài chục ngàn tỷ. Có mấy người biết rõ tài sản của Nguyễn Tấn Dũng hiện nay tương đương với bao nhiêu phần trăm của tổng sản lượng quốc gia? Bao nhiêu trong số đó là đến từ các đường dây hụi chết do lũ cóc nhái chạm sàn như Nghiệp với Minh Trung Chi hàng tháng theo hệ thống giáo? Bao nhiêu trong số đó là đến từ các tập đoàn kinh tế tổng công ty dưới tay? Bao nhiêu trong số đó là đến từ viện trợ lãi suất thấp và viện trợ không hoàn lại của các đám câu lạc bộ Tây Phương. Bao nhiêu trong số đó là phần lại quả các gói thầu dự án rải đều khắp nước. Và bao nhiêu trong số đó là đến từ lũ in ấn dàn cờ đỏ 6 sao. Đến đây, đấy, đấy, chính điều đấy đã bịt mồm Tổng Trọng và tạo ra một luồng dư luận ngoài biên chế, tuy râm ran nhưng cũng không kém phần rậm rợp. Đã chắc gì đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng thì sẽ làm được mọi việc. Không thể phủ nhận tính bôi trơn của cụm từ đồng hưởng hay thiếu. Cái chữ này cũng chưa phải là cái chữ thiếu. Không thể phủ nhận tính bôi trơn của cụm từ đồng hưởng. Nhưng đừng bao giờ quên cái cốt lõi mà cả cơ chế này không thế nào cung cấp, tức là cả đảng đang thiếu là chỉ một đồng thôi, mà nó xóa sạch mọi thứ, chỉnh lẫn đốn. Đó là cái chữ đồng gì? Không thể phủ nhận tính bôi trơn của cụm từ đồng hưởng. Nhưng đừng bao giờ quên cái cốt lõi mà cơ chế này không thể nào cung cấp, tức là cả đảng đang thiếu là chỉ thiếu cái một đồng thôi, mà nó đã xóa sạch mọi thứ chỉnh lẫn đốn. Đó là đồng đều, tức là nó ăn chia không đồng đều. Nó, các thứ đồng nó có đủ hết, nó thiếu một cái đồng này cho nên nó lấy nhau. Thế đấy, cái câu này rất là thâm thúy. Đừng bao giờ quên cái cốt lõi mà cả cơ chế này không thể nào cung cấp, tức là cả đảng đang thiếu là chỉ một đồng thôi, mà nó xóa sạch mọi thứ chỉnh lẫn đốn. Đó là đồng đều. Lịch sử nhân loại không thiếu gì những guồng máy bạo lực sụp đổ từ tính Gato, G-A-T-O, viết hoa từ đó các bạn biết Gato là cái gì chứ. Lịch sử nhân loại không thiếu gì những guồng máy bạo lực sụp đổ từ tính G-A-T-O của bọn đảng viên vẫn từng biểu diễn một dạ trung thành cho tới khi ngòi dẫn bắt đầu cháy. Gato là cái gì ạ? Tức là ghen ăn tức ở đó nhá, G-A-T-E, ghen ăn tức ở, tức là nó đánh nhau vì nó tranh ăn. Tôi nói là bao nhiêu lần nay chúng ta nói tranh quyền tranh ăn, lần này qua cái vụ bom Tiên Lãng là chúng ta thấy nó tranh quyền tranh ăn rõ ra rõ rệt. G-A-T-E, nhưng mà viết tắt là G-A-T-O thì nó khó hiểu, nhưng tôi sửa lại G-A-T-E, tức là G-A-T-E là cái gì à? Ghen ăn tức ở đấy, không phải gì trong hội nghị không, không thôi đâu. Đây là blogger Đinh Tân Lực. Thì nhắc lại nhé, đồng, các thứ đồng thiếu cái đồng, đồng hưởng, nhưng mà không, cái thiếu này không đúng, là vì nếu nó đồng hưởng thì nó đã không có vụ bom Tiên Lãng, vì nó không đồng hưởng, nó thiếu một chữ là đồng đều, cho nên nó xảy ra vụ Tiên Lãng. Cảm ơn blogger Đinh Tân Lực đã cho chúng ta thấy rằng cái khía cạnh tranh quyền tranh ăn của cái vụ Tiên Lãng này. Và đây thấy một bằng chứng về cái vụ tranh quyền tranh ăn là do một bài viết của Nguyễn Minh Nhị, tức là em ruột của Nguyễn Minh Chiết. Nguyễn Minh Chiết thì ra rìa rồi, và Nguyễn Minh Nhị cũng lại ra rìa nữa ở Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, bây giờ viết cho báo Người Lao Động. Tại sao mà báo mà chí miền Nam làm toán lên cái vụ này mà làm cho gây họa cho thành ủy Hải Phòng? Đấy là ghen ăn tức ở. Bây giờ bài này đăng trên báo Người Lao Động nhé. Vụ Tiên Lãng, anh em họ Đoàn có công hay có tội? Luật pháp được đặt ra để bảo vệ quyền lợi công dân và trật tự xã hội. Luật pháp quy định những việc nhà nước phải làm và công dân không được làm. Xét theo tinh thần này thì chính quyền nhà nước huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng đều sai. Từ cái sai có tính mở đường dẫn đến cái sai của anh em ông Đoàn Văn Vân là chống người thi hành công vụ. Sự việc đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận tại buổi làm việc chiều ngày 10 tháng 2. Bây giờ dư luận chờ xem chính quyền Hải Phòng xử sai và sửa sai cán bộ công chức của mình như thế nào, và tòa sẽ xử anh Vân vào tội danh nào. xét ra hai việc này có mối quan hệ biện chứng, hay ông này quan hệ biện chứng, mấy ông cộng sản ra rìa này vẫn còn quan hệ biện chứng. Hai việc này có mối quan hệ biện chứng rất chặt chẽ với nhau. Vì nguyên nhân ông Vươn phạm tội chống người thi hành công vụ là do chính quyền làm sai, ức hiếp dân nên tức nước vỡ bờ. Cũng trên ý nghĩa đó mà Thủ tướng đề nghị ngành tư pháp xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị can. Đây là một dấu son cho cả nước thấy rõ tính nhân văn, tính nhân dân của chính phủ đối với vụ việc. Ghê quá. Nhân văn, nhân dân nhé. Việc đưa ra tội danh của anh Vươn và những người liên quan cũng rất là quan trọng. Chống người thi hành công vụ trong hoặc kép, về hình thức thì rõ ràng là có tội, nhưng về bản chất thì là chống người làm sai, cướp phá tài sản của công nhân thì lại là có công. Thư hỏi, không có tiếng nổ do gia đình ông Vươn gây ra, thì ai nghe để mà vạch trần những việc làm sai trái của chính quyền Hải Phòng? Đó chính là tình tiết giảm tội, tăng công. Còn tội danh giết người là quy chụp theo lối suy diễn tất yếu. Anh này là, có lẽ là anh ấy được nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa như thằng anh là Nguyễn Minh Triết, cho nên có chút ít hiểu biết về tội danh giết người là quy chụp theo suy diễn, đúng. Và tội danh giết người là quy chụp theo lối suy diễn tất yếu. Có vụ, có nổ vũ khí tự chế có thể gây thương vong. Vậy lực lượng cưỡng chế có cả bộ đội trang bị vũ khí và phương tiện hiện đại, có cả chó bẹt dê trực xé xác người để làm gì, nếu không nói là để chuẩn bị giết người. Chưa kể sau đó còn phá hoại tài sản công nhân, phá nhà người ta trước ngày Tết cổ truyền thiêng liêng thì có gì, thì có gọi là quá ác hay không? Nếu quy tội giết người cho anh em họ Đoàn trong trường hợp này thì cũng giống như quy tội người nằm dưới dùng dao định đâm người nằm trên đang dùng lưỡi lê đâm vào bụng mình để lấy tiền. Chống cướp thì không gọi là giết người được. Nếu tội danh giết người mà tòa có nêu ra là của cả hai phía thì tội nặng hơn thuộc về phía các nhân viên công quyền. Tội ác, thúc giục tội ác. Trước khi viết bài này, tôi xem vụ án Đồng Ngọc Nạn năm 1928 ở tỉnh Bạc Liêu. Tôi không ngờ ngành tư pháp thực dân mà xử vụ án có hậu như vậy. Anh đem án lệ thời đầu cái vụ án Đồng Ngọc Nạn này, xưa rồi. Liên hệ hai vụ án năm 1968 ở huyện Tân Châu, An Giang, con gái ông Ban Tống là Nhan Kim Thu, có chồng là thiếu tá chế độ Sài Gòn, đòi lại nhà cho ông Nở thuê, nhưng tòa án vận dụng điều luật về quyền lưu cư thâm niên mà ông Nở thắng. Tôi nhớ không lầm, lịch sử nước ta có ghi nhận sau cách mạng tháng 8 thành công, trong khi chính quyền mới chưa có luật mới, Hồ Chủ tịch ra sắc lệnh đầu tiên, những luật của chính quyền cũ thực dân về dân sự tiếp tục được thực hiện, trừ những điều khoản thực dân. Một xã hội một ngày không có luật là loạn. Cho nên nó có luật đấy chứ. Luật nó loạn hơn là không có luật. Trở lại vụ án chống người thi hành công vụ của anh em họ Đoàn, nếu tòa xử hợp lòng dân là tiền đề cho yên lòng dân, chứ không phải là tiền lệ xúi dục dân chống chính quyền, mà cũng đã có người lo xa như thế, vì xét ra cùng, luật pháp là bảo vệ dân mà. Đấy là nói theo Việt Nam Cộng Hòa, chứ nói theo Việt Nam Cộng Sản thì luật lại là bảo vệ chế độ nó đó, pháp quyền nó khác với pháp trị. Bây giờ, tiếp theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Việt Nam quyết định tái thẩm vụ Tiên Lãng, tái thẩm cái vụ mà thổ đất. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, đề nghị hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của Tiên Lãng liên quan đến vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Theo quyết định ký ngày 13 tháng 2, vụ án cưỡng chế đất tại đầm thủy sản của gia đình ông Vươn sẽ được giải quyết lại từ đầu theo trình tự pháp luật, tức là nó xét lại để nó cho rằng cái việc mà anh Vươn anh được tiếp tục thuê đất là hợp pháp đó. Nhưng mà những cái lấp liếm nó không có làm xóa mờ được cái bản chất là tranh quyền tranh án, thì gata gata tranh ghen ăn tức ở của cái chế độ này nó đến cái mức hết thuốc chữa rồi. Bây giờ bản tin của hải ngoại do một tác giả là ông lão mốc viết về so sánh cái vụ án Đoàn Văn Vươn này với vụ vua lốp Nguyễn Văn Chẩn năm xưa, để thấy rằng thì dưới chế độ cộng sản, luật pháp chỉ là phương tiện để bọn cầm quyền nó ăn cướp của dân và nó chùi vét. Bài này có tựa đề là Từ Vua Lốp đến Anh Hùng Lấn Biển. Và tôi nghĩ rằng cái bài này nó nổi bật cái đặc tính của chế độ cộng sản từ xưa đến nay. Việt Nam Cộng sản vẫn không hề khác nhau. Cái vụ án Vua Lốp này là vụ án năm xưa, và vụ án Vươn Biển này là vụ án năm nay. Cách xa nhau hàng bao nhiêu năm, nó y hệt như nhau. Và bài báo này có mở đầu bằng mấy câu vẻ. Uổng công đúc lốp, đúc anh Nguyễn Văn Chẩn anh có tài đúc lốp. Uổng công đúc lốp bé bờ, mất nhà mất của, ủ tờ sướng chứ. Ngày xưa ai bảo A-dua đấu tranh giai cấp về hùa đảng ta, bây giờ đã sáng mắt ra. Từ Vua Lốp đến Anh Hùng Lấn Biển, ông lão móc. Trong bài viết Việt Nam xứ sở của nghịch lý, tác giả Huỳnh Ngọc Trân có viết như thế này. Nghịch lý cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi cá nhân và quyền lợi đất nước mâu thuẫn nhỏ. Một người lao động chân chính làm hết sức mình một cách thành thật, có năng suất, dĩ nhiên mang lợi đến cho xí nghiệp, cho đất nước, nhưng khốn thay, bản thân lại đói khổ vì tiền lương quá thấp. Còn ngược lại, nếu buôn lậu, móc ngoặt, tham ô, gian dối, do vậy, mà có định lý đảo ở Hà Nội, có một công dân bị đi tù vì tội sản xuất ra những cây bút và lốp xe tốt và rẻ hơn nhà nước. Từ Vua Lốp, Nguyễn Văn Chẩn. Xin thưa người công dân đó là ông Nguyễn Văn Chẩn. Chuyện thật của đời ông được tác giả Trần Huy Quang kể trong lời khai của bị can đăng trên báo Văn Nghệ như sau. Bị can Nguyễn Văn Chẩn vì có óc phiêu lưu nên năm 1958 bỏ làng quê ra Hà Nội lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Ông đem bắp thịt và mồ hôi để bóc vỏ bánh xe cũ lấy cao su làm dép giá. Dép lốp là hóa ra ông này là vua dép lốp đó nha. Đi dép râu. Ông đem bắp thịt và mồ hôi để bóc vỏ bánh xe cũ lấy cao su làm dép giá. Một hôm, thằng con đi học về khóc mếu máo vì cây viết đang xài vỡ cổ nhòe nhẹt cả tay. Đi quốc doanh mua chỉ có 3 đồng, nhưng phải tới kỳ hạn mới được mua. Mua tự do thì 6 đồng. Tiếc 3 đồng phải trả thêm vì mua cây viết cho thằng con. Ông tháo tung cây bút trường sơn ra nghiên cứu. Sau đó, ông đi lượm những loại đồ nhựa hỏng người ta vứt bỏ, đem về pha chế. Cuối cùng, cầm trong tay cái bút hoàn chỉnh do mình làm ra. Xong rồi kép, thật sung sướng như mình chết đi rồi được sống lại. Ông Trần đem một tá bút máy lên phòng thủ công nghiệp quận xin đăng ký sản xuất. Phải chờ 1 năm sau mới được phép sản xuất. Mỗi ngày làm ra 200 cây bút vẫn không đủ bát. Bất ngờ, phòng tài chánh quận tới nhà kiểm tra tịch thu toàn bộ công cụ, nguyên liệu, sản phẩm. Chế độ cộng sản là như thế, ghen ăn tức ở. Ông Trấn khiếu lại rằng, ông sản xuất của cải bằng các loại phế liệu chứ có tàng trữ buôn lậu trộm cắp gì của ai đâu mà gần như tội phạm vậy. Sau đó ông được quận chở các thứ trả lại để làm ăn tiếp. Không rẻ đâu. Đầu năm thì chỉ bị mất ít của, tới cuối năm làm ra nhiều hơn thì lại bị tài chính quận tới tịch thu nhiều hơn và bắt cả người. Tòa án Hà Nội kết án 30 tháng tù vì tội tàng trữ đầu cơ sản xuất trái phép. Ông chống án, nhưng mãi sau khi bị nhốt hết từ trại tù Hỏa Lò đến Yên Bái đủ 30 tháng thì mới được tòa tối cao lôi ra xử phúc thẩm ngày 25 tháng 2 năm 1972 và phạt tội đầu cơ, phạt cảnh cáo là nộp phạt 100 đồng. Hỏi vậy tại sao tù án 2 năm rưỡi, có chống án sao tòa không xét xử? Ông tránh án, ông trả án này mới là chứ danh. Hỏi vậy tại sao tù án 2 năm rưỡi có chống án sao tòa không xử? Tòa không xét. Ông tránh án trả lời giữa phiên tòa nhé, giữa phiên tòa. Ông tránh án trả lời giữa phiên tòa là người ta quên. Ra tù, ông quay lại với nghề dép lộ. Ông mò mẫm sáng chế được thứ nhựa dán dính bền gần như vĩnh viễn, nên rất đông khách hàng. Làm ăn được 2 năm, đến năm 1974, lại bị công an đến xét nhà tịch thu cả của lẫn người. Cửa nhà tan nát lần nữa, kỳ này ngồi tù 3 tháng thì được tạm tha, nhưng không nói lý do bị giam. Ra tù lần thứ 2, ông Trần đã 50 tuổi, ngán ngẩm cái cảnh kẻ rong chơi ăn bám lại được coi là thanh liêm trong sạch, còn làm ăn cật lực ngày 15-16 tiếng lại bị phê là làm giàu, trở thành có tội, nên không định làm gì nữa. Nhưng rồi, ông Trần cũng phải trở lại cái nghề vá xe đạp để mà kiếm sống. Sau 5 năm nghiên cứu, ông chế ra lốp xe quyết thắng, đạt độ bền chắc lý tưởng. Trong các năm 1981, 1982, 1983, người ta gọi ông là vua lốp. Lúc ông Trần đi tù thì vợ con ông Trần ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, lại khiếu nại. Cuối cùng được Viện Kiểm sát tối cao ra quyết định đình chỉ việc điều tra, thừa nhận ông Trần vô tội và yêu cầu Hà Nội trả lại tài sản để bị can sản xuất tiếp. Thế nhưng bên dưới lại im lặng một cách đáng sợ. Im lặng đã đáng sợ, mà cái thư của chính quyền Hà Nội gửi cho ông Trần càng đáng sợ hơn. Rằng thì là 2. Việc Hà Nội tịch thu nhà của ông bà là đúng đắn, và từ nay không có cơ quan nào giải quyết đơn khiếu tố của ông bà nữa. Thư đó đề ngày 16 tháng 12 năm 1986. Đây là người lao động làm ăn gay thật dưới chế độ cộng sản, chỉ vì GATE nó bắt giam người ta. Và nền pháp trị cũng như pháp quyền của nhà nước không xử lý được 3 cái thằng chính quyền địa phương, đảng ủy địa phương. Bây giờ đến trường hợp Đoàn Văn Vươn, bây giờ từ anh hùng dép lốp đến ảnh, từ vua dép lốp đến anh hùng lấn biển, bây giờ anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn. Nhiều năm trời, người dân nơi đây chứng kiến Đoàn Văn Vươn cùng anh em họ hàng quần quật lao vào cuộc trường chinh lấn biển. Có khi hôm trước làm, hôm sau sóng biển lại biến sức người thành bóng bóng. Có khi nhìn thấy ít đất đá còn bám sau cơn sóng mà rơi nước mắt. Vươn đã nói với chúng tôi, anh bồi hồi nhớ lại. Nếu tính sơ sơ đã có trên 20.000 mét khối đất đá được đưa đến đây, trên vùng đất ven biển Tiên Lãng mà các anh đang đứng trong cuộc chinh phục biển cả của tôi. Nói ra tôi cũng ngỡ ngàng. Tôi làm như thế như say, bởi vì chỉ còn phía trước để tiến, chỉ còn biển để vươn ra. Tôi không có đường lùi, bởi thành công chỉ có cách duy nhất với tôi, đó là vươn ra biển. Ngoài hàng chục ngàn mét khối đất đá, đó là biết bao sức người, sức của. Vua lấn biển vừa chỉnh dòng nước triều dân, vừa trồng cây bám đất. Đã biết bao lần cây trồng lại bị biển nuốt trôi, mất sạch. Tiếp tục trồng lại từ đâu, hàng ngàn cây bần, cây vẹt đã theo con sóng lẫn vào trùng khơi. Tiếp đó không chỉ đất đá, hàng trăm tấn xi măng được đưa vào để tiếp thêm sức gắn kết thô mộc của đất và đá. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, dòng chảy của biển ngoài đê cống rọc đã bị khuất phục mà chuyển hướng. Phía chân đê có chỗ sâu gần 2 mét, cốt âm đã được nâng lên cốt dương. Từ đó, hàng chục hecta đất bãi bồi ven biển thành hình, cũng theo đó gần 70 hecta rừng vẹt ngăn sóng đã bám trụ thành công. Không có tiếng vỗ tay. Đây là trích kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển của Quang Trung, báo Pháp Luật và Đời Sống ngày 7. Và sẽ tháng 7,
2010, không có tiếng vỗ tay. Đúng, không có tiếng vỗ tay dành cho người hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn. Thay vào đó là những tiếng nổ của súng AK và những tiếng tru của đàn chó công an của đại tá công an Đỗ Hữu Ca với 100 công an bộ đội lấn chiếm, tấn chiếm nhà cửa và khu đầm núi tôm của anh kỹ sư nông dân Đoàn Văn Vươn. Ngôi nhà 2 tầng đã bị bọn quan tham mướn xe ủi sập. Tôm cua cá mú trong đầm vươn đã bị bọn bồm ruồi xanh sạch sành sánh vét cho đầy túi tham. Đúng là cái cảnh công vươn đắp đập bé bờ để quan tiến lãng mang lờ tới đơm, như câu ca dao thời đại đã diễn tả. Đoàn Văn Vươn và em là Đoàn Văn Quý bị nhà cầm quyền tỉnh Hải Phòng bắt giam và truy tố về tội giết người. Gia đình vợ con của họ đã phải ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã tuyên bố chính quyền huyện Tiên Lãng hoàn toàn sai trái trong vụ cưỡng chế cũng như trong vụ ủi phá căn nhà 2 tầng của gia đình Đoàn Văn Vươn. Vua Lốp Nguyễn Văn Trần bị đi tù nhiều lần, cơ nghiệp mất sạch vì có công sản xuất ra những cây bút và vỏ xe rẻ và tốt hơn nhà nước. Anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn nổi tiếng kỳ tài đất Tiên Lãng vì đã chinh phục được sức hung hãn của sóng biển, làm thay đổi dòng chảy ngoài đê cống rập, được Đảng và Nhà nước Cộng sản tưởng thưởng bằng cách phá nhà, vơ vét cá tôm, bắt vào tù và sẽ đem ra xét xử về tội giết người vì đã dùng súng hoa cải chống lại đội cưỡng chế. Qua 2 sự việc trên, người ta thấy pháp luật của xã hội chủ nghĩa thật là siêu việt. Bỏ tù oan người ta 2.5 năm mà quên xử. Viện Diêm giám sát tối cao ra lệnh trả nhà, mà sở công an thì coi nhận trên như nơ pa một cách công khai, xác nhận bằng văn bản hẳn hỏi. Đoàn Văn Vươn, vụ Đoàn Văn Vươn, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tuyên bố nghe rất phấn minh, nhưng qua việc tên Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch tỉnh Hải Phòng, kẻ đã tuyên bố láo léo và ngu xuẩn là nhà của Đoàn Văn Vươn bị phá vì người dân bức xúc, lại được đề cử làm tổ trưởng trong vụ việc xét xử các quan tham Lê Văn Hiền và Lê Thanh Liêm, và cái biện pháp nhẹ hều đối với những bản chứng tên này làm mọi người bật ngửa. Thì ra ông thủ tướng nói một đàng, đàn em làm một nẻo, trên bảo dưới không nghe. Vụ này thì chắc là bị chửi quá rồi, thì cái tên này nó bị thay bằng một tên khác rồi. Cái câu này cũng là làm cho tôi hơi ngạc nhiên, là vì ông này, ông lão móc này chắc là người Việt Nam Cộng Hòa, cho nên ông biết cái chuyện này. Té ra con mụ chàng hàng Ngô Bá Thành, đây là má của nhà học giả Ngô Vĩnh Long ấy, đang nói chuyện hòa hợp và giải đó. Té ra con mụ chàng hàng Ngô Bá Thành với cái bằng tiến sĩ công pháp quốc tế cũng phải không phải là đồ vứt đi, vì đã làm cái chuyện hôi nách là theo Kiss S, tức là liếm gót, theo Kiss S Việt Cộng, nhưng lại bị bọn Việt Cộng nó kick ass, tức là liếm chôn của nó, nhưng bị nó đá đít. Con mụ chàng hãng Ngô Bá Thành với cái bằng tiến sĩ công pháp quốc tế cũng không phải là đồ vứt đi, vì đã làm cái chuyện hôi nách là theo Kiss S Việt Cộng, nhưng lại bị bọn Việt Cộng nó kick ass, tức quá bèn tuyên bố một câu để đời là: ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi áp dụng thì lại áp dụng luật rừng. Kết luận, từ chuyện vua Lốp Nguyễn Văn Trần đến chuyện anh hùng lấn biển Đoàn Văn Vươn, Cộng sản Việt Nam hơn lúc nào hết chứng tỏ là bọn chúng nó đang dùng luật rừng để cai trị 87 triệu người dân. Câu cuối cùng của bài kết luận, chờ gì nữa mà không đứng lên lật đổ chúng nó, ký tên Lão Móc. Bây giờ ngoài 2 cái vụ vua Lốp và anh hùng, bây giờ là còn tiếp nữa, những cái vụ khác nữa tiếp tục xảy ra. Thành ra cái lệnh mà của Nguyễn Tấn Dũng là các thành ủy các tỉnh phải xà xét lại là vô dụng đối với các tỉnh người khác. Bây giờ bản tin ngày 8 tháng 2 2012 của báo Thanh Niên bắt thêm một người trong tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Thế là cái vụ Bia Sơn nữa. Đầu tiên là bắt 9 đối tượng trong tổ chức phản động.
Chiều mùng 7 tháng 2, Thượng tá Lương Tấn Dĩnh, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam thêm một người trong tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn Thanh niên đã đưa tin. Đó là Nguyễn Kỳ Lạc, sinh năm 1951, trú phường Xuân Đài, Sông Cầu Phú Yên, thị xã Sông Cầu Phú Yên. Trưởng ban Hoằng Pháp có nhiệm vụ tuyên truyền thuyết giảng chủ thuyết công bản của Trần Công, tức là Phan Văn Thu đó. Người đã bị bắt vào sáng mùng 5 tháng 2. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã bắt tạm giam 8 người trong tổ chức nói trên. Bây giờ lại bắt thêm 4 người nữa là 13, 14 người rồi. Bây giờ, cái khu núi đá bia, cái dự án bia Sơn nó là cái gì? Tôi chỉ đọc nguyên văn cái vụ này. Khu du lịch này gồm 60 công trình kiến trúc lớn nhỏ, xây dựng rải rác trên các triền núi. Phải chăng đây mới là mục đích của vụ án này, đúng không? Tôi có cái hình của núi đá bia. Tại sao gọi núi đá bia? Là vì trên đỉnh núi nó có một cục đá nó nhô lên như là cái tấm bia. Chìm trong núi, sự kiện của vụ thu hồi cưỡng chế đất không thành tại Tiên Lãng. Nên một tin tức khá quan trọng không được dư luận chú ý, đó là vụ bắt giữ 9 thành viên của một tổ chức phản động có tên là Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Tìm trên Google thì đây là lần đầu tiên chúng ta nghe nói về tổ chức này. Và chỉ sau khi nghe tin họ đã bị bắt giữ bởi Công an tỉnh Phú Yên với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Theo báo Công an TP.HCM thì tổ chức chính trị phản động có danh xưng Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn do đối tượng Phan Văn Thu, tức Trần Công, sinh năm 1948, quê ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 10 Liêm Trực, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cầm đầu. Đây là đối tượng đã lập, đây là trong hoạt kép, tố cáo của nhà nước. Đây là đối tượng đã lập nên tổ chức Ân Đàn Đại Đạo, núp dưới danh nghĩa tu hành để hoạt động tình báo gián điệp. Từ năm 2004 đến năm 2011, Trần Công về khu du lịch sinh thái Đa Bi, Hoàng Xuân Nam, Đông Hòa làm trung tâm hoạt động để bí mật phát triển tổ chức có danh xưng là Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Hoạt động dưới danh nghĩa bất bạo động với âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Âm mưu đi di giảng đạo, âm mưu lật đổ chính quyền. Rất buồn cười cho tổ chức phản động này vì âm mưu tuy rất là ghê gớm là lật đổ chính quyền nhân dân, nhưng thủ lĩnh Trần Công lại thu nạp thành viên bằng cách, trong mà kéo đấy, nhà nước nêu ra đấy, một hình thức khác để lôi kéo ru ngủ mọi người tham gia vào Hội đồng Công luật Công an Bia Sơn. Trần Công đã tổ chức thuyết giảng tuyên truyền cửu kinh minh triết với nhiều nội dung mơ hồ như thông thức chân quang kinh, hệ thống kinh quỹ bát đoạn, chân tính ánh sáng bất đoạn, sát na trong hệ thống tam thiên đại thiên thế giới, nguyên lý pháp tính bất diệt, v.v. Toàn là những rộn ràng, tôi chả hiểu gì cả, là thành ra âm mưu lật đổ chính phủ đấy nhé. Hàng ngày, buổi sáng từ 4 đến 5 giờ 30, buổi chiều từ 18 đến 21 giờ, Trần Công trực tiếp thuyết giảng tại khu nhà hàng Kim Việt để lôi kéo mọi người tham gia. Ngừng trích. Không hề thấy các thành viên học tập gì về chính trị hay sử dụng vũ khí gì cả. Sao lạ vậy ta? Một điều nực cười hơn nữa là tổ chức phản động này tuy hoạt động bí mật nhưng lại thành lập một khu du lịch rộng lớn có tên là khu du lịch sinh thái Đá Bia, chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Long, có tổng diện tích là 48,1 hectare được bao bọc bởi rừng cấm đèo cá, có địa hình phức tạp. Từ đây là nguyên báo Công an nó tả ra chiến khu cách mạng, chiến khu lật đổ của nó là khu sinh thái Ba Bia, chi nhánh công ty trách nhiệm công khai, có tổng diện tích nè, bao bọc vào rừng cấm đèo cả, có địa hình phức tạp, từ trên cao nhìn xuống chỉ có giống Điện Biên thôi là trở thành chiến khu rồi nhé. Từ trên cao nhìn xuống, khu du lịch không khác gì lòng chảo Điện Biên. Bên trong khuôn viên là quần thể với trên 60 công trình kiến trúc được xây dựng rải rác trên các triền núi. Đấy là để tạo vỏ bọc trái hình. Bọn chúng đã xây dựng nhiều công trình kiến trúc kiên cố với những cái tên khá mỹ miều như Động Bích Lạp, Động Tam Thanh, Động Đại Bi, Ngọc Động, Thạch Linh Cung, Nhà Hàng Hoàng Trang. Tại mỗi công trình này, các đối tượng vừa sử dụng làm nơi ở, vừa lấy đó làm nơi làm việc, tổ chức các hoạt động và cất giữ tài liệu. để báo công an nó tả. Giống Điện Biên tức là mưu lật đổ chính phủ rồi. Sau khi tổ chức này bị bắt giữ thì trong buổi họp báo ngày 6 tháng 2, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên mới cho biết là Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, công dân đối với nhóm Trần Công, tức là Phan Văn Thu. Ông Phá cho biết trong ngoặc kép, qua khám xét, Công an Phú Yên đã thu giữ hàng trăm tập tài liệu thể hiện nội dung cương lĩnh hoạt động của tổ chức. Đấy, cương lĩnh hoạt động toàn là những chân linh ánh sáng, kinh quỹ bắt đoạn, thông thức chân quan kinh, đấy là tài liệu cách mạng nhé. Ôi giời đất ơi! Hàng trăm tập tài liệu thể hiện nội dung cương lĩnh hoạt động của tổ chức. 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, một ống nhỏm trên 12.000 USD đô la, gần 190 triệu đồng tiền Việt Nam và một số phương tiện hoạt động khác. Ngừng trích. Đằng sau những lời lẽ buộc tội nặng nề của chính quyền Việt Nam dành cho tổ chức này và sau khi gạn lọc những thông tin trên báo chí chính thống, chúng ta có thể thấy được những gì đằng sau cái vụ án. Đầu tiên, dễ nhận thấy nhất là tổ chức này không phải là một tổ chức chính trị, mà chỉ là một giáo phái tu hành hay đơn giản là một tổ chức dân sự không được chính quyền thừa nhận. Nếu là một tổ chức chính trị thì bắt buộc phải có danh xưng thủ lĩnh, cương lĩnh, phải tuyên truyền rộng rãi trên mạng Internet. Nếu là một tổ chức vũ trang thì không thể nào chỉ có 19 kiếp nổ có thể dùng để trong việc xây dựng ở trên núi. Bắn đá để xây nhà, nó gọi là kiếp nổ. Chứng cớ buộc tội của công an quá yếu và không thuyết phục. Với 10 bộ đàm, một ống nhòm trên 12.000 USD đô la, gần 190 triệu đồng tiền Việt Nam, thì rất nhiều người Việt Nam cũng có thể cùng chung tội trạng. Hàng trăm tập tài liệu mà công an thu được là gì? Nội dung ra sao? Cần công bố rõ ràng, chứ không thể mù mờ như thế. Thứ hai nữa là tổ chức này hoàn toàn hoạt động công khai. Họ có cả một khu du lịch rộng lớn với 48 hectare, lớn hơn cả khu đầm của anh Đoàn Văn Vươn tới 8 hectare. Khu du lịch này gồm 60 công trình kiến trúc lớn nhỏ xây dựng rải rác trên triển núi. Phải chăng đây mới là mục đích của vụ án đó, là tranh ăn. Thứ ba, vụ án này phản ánh rằng quyền lực ngày càng lớn của Bộ Công an Việt Nam cũng như thái độ bất khoan dung của chính quyền Việt Nam đối với các cá nhân và tổ chức không cùng quan điểm. Đúng như nhận xét của giáo sư Adam Flordy từ Đại học Victoria ở Melbourne khi ông cho rằng, việc loan báo vụ bắt giữ cho thấy một cuộc khủng hoảng sâu sắc ở Việt Nam vì chính quyền không thể thay đổi cung cách lãnh đạo. Đây là xem bài tiềm ẩn bất ổn sau vụ Phú Yên của đài BBC. Hệ quả sau vụ này là sự bất ổn ở Phú Yên sẽ gia tăng. Phát súng của Đoàn Văn Vươn đã làm thay đổi hoàn toàn ý thức phản kháng của người dân Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân đã chuyển đổi từ thái độ nhẫn nhục cam chịu sang việc sẵn sàng cầm vũ khí để chống lại chính quyền. Việc chính quyền Việt Nam và tỉnh Phú Yên cần làm ngay để tránh những hậu quả đáng tiếc sau này, như vụ án Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, là phải công khai minh bạch trong quá trình điều tra xét xử các thành viên của tổ chức Hội đồng Công luật Công án Việt Sơn. Hãy để những người này được tiếp xúc với các luật sư, để các luật sư tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ, và cho phép họ được liên lạc với gia đình, tuyệt đối tránh việc bức cung và dùng nhục hình với họ trong lúc bị giam cầm để buộc họ phải nhận tội. Đã đến lúc chính quyền Việt Nam cần thay đổi và hủy bỏ những điều luật mơ hồ và trái với hiến pháp, ngay cả với hiến pháp Việt Nam, như là điều 88 tuyên truyền chúng phân nhà nước xã hội chủ nghĩa, hay điều 79 âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng trong bộ luật hình sự nhằm bịt miệng mọi tiếng nói bất đồng của người dân đối với chính quyền. Không thể buộc tội lật đổ chính quyền với một tổ chức hoạt động bất bạo động như Hội đồng Công luật Công án Việt Sơn. Cái vụ này sẽ lại nổ thêm nhé. Tôi nói rằng cái vụ Tiên Lãng nó giảm nhiệt vì nó gỡ ngòi nổ. Nó gỡ ngòi nổ được một vụ, nó không gỡ được tất cả các vụ. Bản tin ngày hôm 13 tháng 2 của đài A Châu Tự Do, thêm 4 người bị bắt về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ thêm 4 người nữa trong tổ chức Hội đồng Công luật Công an Biên Sơn ngày hôm qua. Theo tin AFP cho biết, 4 người mới bị bắt gồm các ông Vương Tân Sơn, Trần Phi Dũng, Đoàn Văn Cư và Trần Quân cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Tuần trước công an đã bắt giữ 9 thành viên trong tổ chức Hội đồng Công luật Công an Biên Sơn. Chính quyền cho rằng dù tổ chức này hoạt động dưới hình thức bất bạo động, nhưng mục tiêu là để lật đổ chính quyền. Anh chứng minh đi. Công an tỉnh Phú Yên cho biết tổ chức Hội đồng Công luật Công an Biên Sơn thành lập từ năm 1975 và hiện có hơn 300 thành viên bao gồm cả Việt Kiều. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã công bố Trung ương anh nhúng tay vào nhá, đây là thứ nhất chỉ tay, thứ hai mã tấu này. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã công bố tưởng thưởng cho Công an tỉnh Phú Yên 50 triệu đồng vì đã có công trong việc phát hiện và bắt giữ 13 thành viên của tổ chức này. Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền lên tiếng cho rằng chính quyền Việt Nam thường cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền để bắt giữ những người đấu tranh ôn hòa, mà anh đã chỉ có giảng đạo rồi đâu có đấu tranh ôn hòa gì đâu. Chúng ta thấy rằng ngoài cái nạn ghen ăn tức ở ra lại còn gì? Đối phó sảng, đứa nọ chọc vào mắt đứa kia. Bây giờ là thêm một bản tin nữa chứng tỏ rằng thì cái chế độ của nó là tới số rồi. Công an chọc vào mắt Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao. Bản tin ngày 13 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị luật sư Lê Công Định rút lại đơn xin đi tị nạn chính trị ở Mỹ. Chúng ta nhớ rằng thì tuần trước chúng ta được tin là ông Lê Công Định có thể được trục xuất đi tị nạn chính trị ở Mỹ. Bây giờ thêm chi tiết là cái vụ này đầu đuôi nó làm sao. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị gia đình khuyên luật sư Lê Công Định rút lại đơn xin đi Mỹ tị nạn chính trị, nhưng ông Định đã từ chối. Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thân nhân của luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định khuyên ông nên rút lại đơn xin đi Mỹ tị nạn chính trị. Bà Ánh, chị dâu của ông Định, cho đài VOA Việt ngữ biết như thế này. Đầu đuôi nha. Trước khi Định nộp đơn, Bộ Nội vụ có vô trại giam làm việc và hỏi ý kiến Định về việc họ tính cho Định đi tị nạn chính trị. Định mới nộp đơn đồng ý đi Mỹ ngày 23 tháng 11. Bộ Nội vụ vào tận trong trại giam, gợi ý rằng thì làm đơn đi, cho đi tị nạn chính trị. Tức là chắc là dưới áp lực của Mỹ. Nhưng mà công an thì nó cản trở. Đến ngày 12 tháng 2, hai cán bộ sở công an thành phố tới nhà làm việc với mẹ của Định, đề nghị khuyên Định rút đơn xin đi Mỹ lại vì không có lợi, không có lợi cho ai. Vì không có lợi. Mẹ Định vào thăm nói với Định, Định bảo đã quyết định rồi, không rút đơn lại. Từ ngày Định nộp đơn, nói chung cũng có nhiều áp lực. Người nhà tôi chỉ trông giải quyết cho Định được tự do. Nghe nói Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đã làm việc xong rồi, không hiểu sao thành phố chưa chuyển đơn của Định lên trên. Tôi hỏi thăm Tòa đại sứ Mỹ, họ bảo chưa nhận được đơn đó. Tòa đại sứ cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đồng ý cho Định đi tị nạn chính trị với điều kiện Định phải chịu định cư ở Mỹ. Định đã nộp đơn hợp lệ rồi, không hiểu lý do vì sao họ cứ đợi chờ. Bây giờ mỗi tháng gia đình được thăm gặp một lần, gần đây nhất là hôm 3 tháng 2. Bản tin tiếp tục. Trường hợp của luật sư Lê Công Định được chú ý trước chuyến thăm của phái đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Kurt Campbell tới Việt Nam đầu tháng Giêng và đầu tháng 2, mà qua đó Hà Nội gửi thông điệp muốn được Mỹ cung cấp vũ khí. Đáp lại, ông Campbell nói Việt Nam nên cải thiện thành tích nhân quyền để đạt tiến bộ trong quan hệ với Mỹ. Đầu năm 2010, luật sư nhân quyền được nhiều người hiểu biết đến là Lê Công Định bị tuyên án 5 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì tham gia các hoạt động kêu gọi dân chủ và đa đảng tại Việt Nam. Nó đưa Lê Công Định lên TV nhận tội và xin khoan hồng rồi. Mà bây giờ Mỹ nhận để cho đi. Giống như là Trần Khải Thanh Thủy thôi, giống như là Nguyễn Chính Kết thôi. Mà công an nó không chịu, nó trên bảo dưới không nghe. Bây giờ là ngoài những cái vụ nổi bật như vậy rồi, tiếp tục những vụ dân oan khác này đang nổi bật lên ở khắp nước Việt Nam. Bản tin ngày 12 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do, nỗi khổ của dân oan Đắk Nông. Tức là gì? Dân Đắk Nông, người ta được khuyến khích khai hoang, trồng tỉa. Rồi bây giờ lại có mấy cái công ty xuất hiện là nó ký kết với nhà nước làm sao đó, bây giờ nông dân bị cướp đất, bao nhiêu công trình hoa màu bị trả lời. Từ ngày công ty xuất hiện, đây là nông dân oan ở Đắk Nông như thế này. Họ là những người ở Lạng Sơn, Hà Tây, Thanh Hóa, Đồng Nai, sau năm 175 do thiếu đất canh tác, đã di rời vào vùng kinh tế mới ở xã Đắk Ngo, tỉnh Đắk Nông để khai hoang lập nghiệp. Trong nhóm cũng có những người dân tộc Mnông sống tại Đắk Nông rất lâu, nhiều năm sau 1975, thì khấm khá lên một chút nhờ kế hoạch trồng điều, trồng cà phê, trồng mì và cao su, được chính quyền địa phương cấp cây giống. Từ ngày có sự xuất hiện của công ty Hoàng Thiên và công ty Bảo Châu, những người kinh và người thượng nơi này cầm chắc sẽ gặp khó nhưng vẫn quyết bám đất vì đó là nguồn sống của họ. Bây giờ họ kéo nhau lên, tôi có cái bức hình ở dân oan Đắk Nông đi khiếu kiện ra Hà Nội nhé. Tháng 4 năm 2011, Chủ tịch xã Đắk Nông phối hợp cùng công an, kiểm lâm và bộ đội bất thần kéo vào phá sập nhà, đốt sạch cây trồng của dân mà không báo trước, cũng không có lệnh cưỡng chế. Chính vì lẽ đó, hôm thứ Tư, một nhóm gồm một người nùng, ba người thượng, năm người kinh trở lại nhà tiếp dân thượng đường Ngô Thời Nhiệm, thủ đô Hà Nội, lần thứ ba để tiếp tục khiếu kiện chuyện chính quyền địa phương dùng vũ lực thu hồi đất, bất cứ bắt người một cách oan sai, đánh người bị bắt và giam nhốt lâu ngày mà không xét xử. Bây giờ là phỏng vấn chị Thi ở Hà Tây. Ngày 25 tháng 4 năm 2011 thì tự nhiên đoàn cưỡng chế của tỉnh Đắk Nông vào, không có ai đọc lệnh, không đọc thông báo, không họp dân gì cả, cứ tự nhiên tới giật nhà của em xuống, người ta đốt, xong người ta chặt hết cây cối. Lúc đó thì mới vang: ơi Hồ Chủ tịch ơi, đới đảng ơi, làm sao một cái chính sách như thế này. Thì coi như công an họ ập vào, rồi bọn côn đồ nó vào đông lắm, lực lượng 400-500 người, họ chặt hết một mẫu cà phê năm nay là vừa vào thu chính. Còn 4 mẫu điều họ mang máy ổi vào. Em cũng đi nhiều nơi lắm rồi nhưng không có chỗ nào làm việc. Bây giờ về đến văn phòng Ngô Thời Nhậm thì người ta bảo các cô về học ông Đoàn Văn Vươn, mà nếu không học được ông Đoàn Văn Vươn thì muốn đi công luận nào thì đi, chứ bây giờ chúng tôi làm văn phòng chính phủ, chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền trả lời như vậy thôi. Chị Ngọc Cẩm trước ở Đồng Nai có con trai bị bắt trong vụ cưỡng chế đất không báo trước này. Ngày 25 tháng 4, 2011, không biết sao mà đoàn người do tỉnh phối hợp với công ty Hoàng Thiên dắt người vào đốt nhà dân, lấy máy cưa hết cây trồng, cà phê, điều, cao su. Họ không có nói gì hết, không có quyết định nào đưa ra cho dân trước khi đi. Là có trưởng công an cầm loa nói mấy câu, rồi cho đoàn vào chặt nhà phá cây rừng của dân. Thấy cảnh mấy ông vào đốt nhà phá cây thì con tôi cầm máy quay phim ra. Nhưng mà chưa kịp quay thì mấy ông đã bắt rồi, còn đánh con tôi nữa. Sau đó là 3 tháng sau đưa về tỉnh, tới nay gần 10 tháng rồi chưa thấy giải quyết, thả về. Hỏi thì người ta nói là nó bị kết tội là chống người thi hành công vụ. Nói thật hoàn cảnh rất khổ mà không có đất đai để canh tác nên tụi tôi mới đi đòi quyền lợi. Đòi hỏi họ trả con tôi về, chứ cầm máy quay phim không mà bắt tới giờ 10 tháng rồi chưa thấy thả ra. Không chưa thấy ra tòa hay giải quyết gì cả. Bây giờ gia đình rất khổ, đất đai bị mất không có nguồn thu, phải đi làm mướn làm thuê, phải đi ở đậu nữa. Tôi ra đây là 3 lần rồi, ra thì họ bảo công văn về tỉnh, họ báo công an về tỉnh, mà tỉnh thì ẩu ơ chứ không giải quyết. Hôm qua cũng có gặp chị Thu Hiền, cũng đưa công văn như vậy, thì chúng tôi không nhận. Rồi chị Thu Hiền nói không nhận thì thôi, chứ còn đất đai thì dưới tỉnh giải quyết, chứ trên này không biết. Cưỡng chế không cần lệnh. Ông Điều Giai và ông Điều Khôn là hai người dân tộc Thờ Mông, cũng có vườn điều và cao su bị phá hủy, nhà bị đốt cháy. Ông Điều Khôn nói thế này: đồng bào mà nông chúng tôi sau giải phóng thì chỉ có làm mướn thôi, chứ không có ruộng. Sau đó giải phóng, sau đó mới biết nhà nước cho trồng cây điều, cây cao su, cây cà phê. Một số là nhà nước cấp cây hạt điều, một số cây cao su cũng nhà nước cấp. rốt cuộc không biết là công ty ở đâu, gọi là Bảo Châu, này, Hoàng Thiên, không biết là ở đâu, kết hợp với xã, với huyện, với tỉnh, với lâm trường, rồi đi cưỡng chế thu hồi đất của dân, chặt cái điều nhà em, nó đốt sạch. Cái này em nói rõ, họ cưỡng chế không có thông cáo, không mà thông báo, lúc đi cưỡng chế là xe máy múc, xe máy ổi đốt nhà đốt của, chỉ có thấy vậy thôi. Một phụ nữ dân tộc Khmer Mông trong nhóm là bà Thibon than thở thế này: bây giờ là cái mà khó khăn hết, phải cố gắng mà lo đất đai, đi huyện, huyện không giải quyết, đi xã, xã không giải quyết, giờ đi Hà Nội đây. Hôm qua đi nhà tiếp dân là không được, người ta không muốn giải quyết, không có cơm ăn, mì, người ta nhổ sạch hết rồi. Điều, người ta chặt hết rồi. Cao su người ta chặt hết, bây giờ làm sao? Bây giờ dân tộc thiểu số không có cơm ăn. Một người từ Thanh Hóa vào Đắk Nông, chị Thao có em trai là tên là Lực, hai chị em đều bị khống chế bằng cách còng tay trong vụ cưỡng chế đất hồi tháng 4 năm ngoái. Sau đó em trai chị Thao bị công an mời đi làm việc nhiều lần trước khi bắt giam hẳn 2 tuần sau đó. Ngày 21 tháng 4 2001 thì bắt đầu giải tỏa trên khu dân tộc trước. Khi xuống khu người Kinh thì một số lực lượng từ trên đồi xuống yêu cầu bà con ra khỏi khu vực này. Em và em trai em nói bây giờ các ông chặt cây và phá của nhà của dân thì phải có lệnh. Mấy ông nói là không cần có lệnh. Em và em trai em là Nguyễn Văn Lực. Nói không có lệnh thì các ông không được phá. Thì mấy ông công an còng hai chị em lại, chặt phá xong thì đưa hai chị em vào trong khu lâm trường bắt làm biên bản không được quay trở lại. Sau đó mấy ngày anh Lực tìm cách vào khu đất bị cưỡng chế để thu gom một ít đồ đạc còn sót nơi ngôi nhà bị đốt cháy. Công an địa phương vin vào lý do đó để nó mời anh đi làm việc nhiều lần, sau cùng thì bắt giữ hẳn cho đến bây giờ. Công an điện thoại, đây là lời của chị đó, công an điện thoại cho em trai em bảo lên để phối hợp thì em trai em vẫn chấp hành đi lên. Công an tỉnh Đắk Nông bắt lên xe đưa về xã, bắt xã ký giấy là tạm giam 3 tháng, trong khi đó giam tới 7 tháng, đến giờ vẫn không đem ra giải quyết. Hỏi các ông công an thì nói là tội chống người thi hành công vụ. Họ không đọc đơn đâu. Để tìm hiểu vụ việc rõ hơn, đường dây Viễn Liên Á Châu Tự Do nối về Đắk Nông gọi vào số điện thoại của các viên chức chính quyền có mặt trong buổi cưỡng chế đột xuất tháng 4 năm ngoái, như ông chủ tịch xã Đắk Nông là Lê Văn Minh, ông giám đốc công an xã Đắk Nông là Võ Văn Đủ, tuyệt nhiên không một vị nào bắt máy. Lên tiếng với Á Châu Tự Do thì Hà Nội bà Lê Hiền Đức, từng được Tổ chức Minh Bạch Thế Giới trao tặng giải Liêm Chính năm 2007 vì thành tích chống tham nhũng, bà phát biểu như thế này: bao nhiêu đơn từ nhân dân gửi đến các cấp nọ cấp kia nhưng thực tế họ không đọc đâu. Từ trung ương người ta chuyển xuống tỉnh, tỉnh lại chuyển xuống huyện và không cấp nào chịu giải quyết hết. Họ không đọc đâu, vì thế cho nên tôi nói rằng đất của dân bị cướp, dân bị cướp đất thì bây giờ người ta sống bằng cái gì? Vì lẽ đó bà Lê Hiền Đức kết luận điều bức xúc của các nạn nhân bị cướp đất cũng là điều bức xúc của bà, vì thế bà luôn kề vai sát cánh, những mong giúp được việc gì nhỏ nhoi cho những người khốn khổ đó trong khả năng khiêm tốn của bà. Lại những vụ khác nữa. Đây là bản tin của VN Media, tức là Lề Phải đấy, ngày 10 tháng 2. Thanh Hóa, nhà riêng ông chánh án bị ném mìn. Đó, bây giờ con run sao lắm cũng quản. Đang đêm một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người bàng hoàng tỉnh giấc. Sự việc sau đó được xác định phát ra từ nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Bình, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hoàng Hóa, do một quả mìn tự tạo ném vào. Đó, đây là, theo tôi thì đây mới là chủ động tấn kích, còn việc ông Đoàn Văn Vươn là thụ động tự vệ lại. Sự việc trên xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày 10 tháng 2, khiến người dân ở khu tiểu khu phố Vĩnh Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa được một phen hoảng hốt khi bừng tỉnh giấc. Lúc đầu ai cũng tưởng tiếng nổ trên là do sự cố nổ ga. Một người dân sống gần đây kể lại, khi đang ngủ say thì vợ chồng tôi giật thót mình lên khi nghe một tiếng nổ vang trời. Tôi liền lao ra đường thì thấy khói bốc lên ngùn ngụt, người dân kéo đến nhốn nháo trước nhà cổng nhà ông Bình. Lúc này tôi mới biết nhà ông Bình bị kẻ xấu ném mìn. Tại hiện trường nhà ông Bình, chúng tôi quan sát thấy trước sân có một hố sâu cháy xém, những tấm kính của bị vỡ vụn rơi lả tả trước hiên nhà. Nhưng tường không có tư hư hỏng gì do ngôi nhà này được xây dựng khá kiên cố, kín cổng cao tường. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa cho biết, vào lúc 3 giờ sáng nay, có một kẻ chưa xác định đã ném mìn tự tạo vào nhà ông Bình. Vụ việc trên là có thật, tuy nhiên không có vấn đề lớn nào xảy ra. Chúng tôi đang yêu cầu công an viên báo cáo sự việc trên lên công an tỉnh để điều tra vụ việc. Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra, công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành làm rõ. Đất nước thì vỡ bờ thôi. Đấy, và tiếp theo, bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm 13 tháng 2, hơn 100 người khiếu kiện đất đai tập trung trước văn phòng chính phủ. Sáng nay thứ Hai, 13 tháng 2, hơn 100 người từ các tỉnh miền Tây đã tập trung trước văn phòng chính phủ tại số 210 Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh để nộp đơn khiếu kiện đất đai. Đây là lời của bà Bùi Thị Thanh, một giáo viên về hưu có mặt trong đoàn người khiếu kiện tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 2, cho Đài Á Châu Tự Do chưa biết sự việc như sau. Hôm nay, bà con ở các tỉnh kéo lên cũng đông khoảng 100 người, gồm nhiều tỉnh như Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sài Gòn. Bà con đến đó nhưng công an thì họ hăm dọa rằng nếu bà con tiếp tục ở đấy thì họ cưỡng chế bắt phải xuống Hồ Ngọc Lâm, Hồ Ngọc Lãm. Nhưng khi xuống tới Hồ Ngọc Lãm thì họ lại đuổi lên đây. Chỗ 210 Võ Thị Sáu là văn phòng chính phủ nhưng không tiếp dân nên chúng tôi đứng ở ngoài căng băng rôn yêu cầu chính quyền giải quyết. Công an họ cho xe cảnh sát, xe loa, rồi các lực lượng công an chìm, không mặc sắc phục. Những người này cứ dùng máy quay phim chĩa vào mặt dân oan, nói chung làm cho người ta sợ. Nhưng mà không ai sợ hết vì ai cũng mất nhà, mất cửa hết rồi. Khi được hỏi số người khiếu kiện này giải tán về nhà lúc nào và đơn của họ có được chính quyền thu nhận hay không, thì bà Thanh cho biết đến 2 giờ thì dân oan họ kéo sang tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Lúc này thì các lực lượng công an đem xe tới bắt họ về địa phương và cuối cùng thì không giải quyết gì cho họ hết. Có bà má tên Trương Quang Anh, hơn 80 tuổi, răng rụng hết chỉ còn vài bát chĩa. Bà đi khiếu kiện hồi năm rồi, bị té gãy cột sống, đang còn phải băng bó. Có một số người họ vẫn tiếp tục ở lại làm thuê, làm mướn, đi lau nhà, đi bán vé số, ai thuê gì họ làm đó. Họ ở tại các chùa hay ở vỉa hè chờ tới ngày khiếu kiện tiếp. Bản tin kết thúc. Sau khi vụ Tiên Lãng xuất hiện trên mặt báo khắp nước thì dân oan nhiều địa phương đòi hỏi chính quyền xem xét trường hợp của họ. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền sẽ nhìn lại vấn đề này một cách tỉ mỉ hơn sau khi hàng ngàn trường hợp khiếu kiện bị bỏ qua không được ai chú ý. Tiếp theo là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 13 tháng 2. Chính quyền Bình Phước không giải quyết, dân kêu oan, bà con bức xúc. Bà con thuộc tiểu khu 174, 175, 176, 177, ban quản lý rừng phòng hộ khu Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục kêu oan vì việc cưỡng chế không thỏa đáng và các khiếu kiện không được giải quyết. Bốn tiểu khu bị cưỡng chế này nằm trên địa bàn 5 xã Đắc Nhau, Bom Bo, Bình Minh, Thọ Sơn và Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 20 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện bắt đầu thực hiện cưỡng chế. À, tiếp tục chứ nó có buông tay đâu. Đối với hàng trăm hộ dân sinh sống và làm việc tại đây, hiện tại việc cưỡng chế chưa chấm dứt vì đất quá rộng. Theo như thông cáo báo của truyền thanh địa phương này, bắt đầu ngày 15 tháng 2, huyện sẽ tiếp tục thực hiện cưỡng chế. Bây giờ họ đi khiếu kiện. Kèm theo lá thư tường trình này là bản sao 4 văn bản của trụ sở tiếp dân Trung ương Đảng và Nhà nước cũng như trụ sở tiếp dân của Bộ Tài nguyên Môi trường gửi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tỉnh Bình Phước yêu cầu giải quyết thỏa đáng và dứt điểm khiếu nại của bà con thuộc vùng bị cưỡng chế. Y hệt như Hải Phòng, nghĩa là ở trên bảo thỏa dứt điểm thỏa đáng, ở dưới nó cứ lở đi. Còn nếu còn dọa rằng thì không ai giải quyết đâu. Tóm lại là nó tiếp tục ùn đẩy trách nhiệm, không ai giải quyết cả. Trong khi đó thì ở hải ngoại chúng ta tiếp tục tạo cái tình hình quốc tế thuận lợi để giúp cho người dân trong nước. Bản tin ngày 9 tháng 2, 2022 của Đài Á Châu Tự Do, tiểu ban Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam. Hôm qua tại Washington, dự thảo luật nhân quyền cho Việt Nam 2012 đã được thông qua bởi các vị dân biểu trong Tiểu ban Nhân quyền Hạ viện Mỹ. Dân biểu Chris Smith, thành viên Ủy ban Ngoại giao Hạ viện và là tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam HR1410, nói là chính phủ Việt Nam tiếp tục vi phạm quyền con người một cách quá đáng và có hệ thống bằng cách đe dọa, khủng bố, bắt giữ và giam cầm những người bất đồng chí kiến hoặc tranh đấu đòi quyền căn bản của mình. Theo ông Chris Smith, những điều nghe được qua các buổi điều trần và về tình trạng nhân quyền Việt Nam cho thấy những vụ đàn áp chính trị, tôn giáo và những sắc tộc thiểu số vẫn tiếp diễn và gia tăng. Do đó, Washington cần gửi một thông điệp dứt khoát để lưu ý Hà Nội nên chấm dứt hành động chà đạp, coi rẻ quyền con người đối với công dân của họ như vậy. Dự luật cũng đề nghị không tăng tài trợ nếu Việt Nam không cải thiện vấn đề nhân quyền. Bên cạnh đó, dự luật nhân quyền cho Việt Nam mà Tiểu ban Nhân quyền Hạ viện đồng loạt thông qua cũng nhắc đến những người đang bị giam giữ như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, tiến sĩ luật Cú Hà Vũ, đòi hỏi Hà Nội trả tự do cho các tù nhân chính trị, lương tâm và tôn giáo. Vấn đề kiểm duyệt truyền thông thiếu tự do phát biểu, phân biệt đối xử, ngược đãi người thượng và người hâm mông cũng được nêu ra trong dự thảo luật này. Cũng cần nói thêm là trước đây đã hai lần Hạ viện Hoa Kỳ thông qua một dự luật tương tự nhưng sau đó không được Thượng viện chấp nhận. Thượng viện kỳ này là thuộc phe của Đảng Dân Chủ, không biết là có khá hơn không. Và chúng ta tiếp tục trên diễn đàn báo điện tử Việt Nam Internet, chúng ta đăng cái tin về đấu tranh chống việc bắt giữ Việt Khang. Và cái là Free Việt Khang biểu tình trước lãnh sự quán Việt Cộng tại San Francisco ngày 12 tháng 2. Lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 2, 2012, cuộc biểu tình rầm rộ đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang ngay trước lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam, số 1700 đường California, thành phố San Francisco, đã có khoảng 350 người hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình nói trên của hội HO San Francisco, gồm các hội đoàn, đoàn thể và cá nhân từ các thành phố vùng Bắc California như San Francisco, San Jose, Oakland, Stockton, Sacramento, v.v. Có cái link để bà coi video. Và nhân tiện tôi cũng xin thông báo rằng thì nhạc sĩ Trúc Hồ đã mở cái trang web gọi là dẫn đường cho các blogger ở hải ngoại này vào cái link White House để ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Tòa Bạch Ốc can thiệp cho nhạc sĩ Việt Khang. Và trước khi mà thâu bản tin này thì tôi đã xem xét là nhu cầu lúc chỉ tiêu đặt ra lúc đầu là 25.000, nhưng mà cho tới giờ phút này đã trên 40.000 chữ ký trả vào cái website đó rồi. Và tôi hô hào anh chị em nào, tất cả hải ngoại chúng ta nên vào website Việt Nam Bây Giờ Đất để được hướng dẫn ký tên ủng hộ cái kiến nghị này, vì cái số chữ ký ngoài cái việc mà giúp cho cái việc tranh đấu cho Việt Khang có hiệu quả còn chứng tỏ rằng cái sức mạnh của người Việt hải ngoại như thế nào. Và đến đây tôi xin mượn một bài thơ của Lê Hải Lăng ở trong nước để làm kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Đây là một bài thơ kể tội buôn dân bán nước của Việt Nam Cộng sản quá đầy đủ. Và khi cái tội buôn dân bán nước của bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản, nó đã vào lời thơ ý nhạc của nền văn nghệ từ trong nước ra hải ngoại, thì tôi nghĩ rằng giờ cáo chung của chế độ nó đã đến. Đấy là tôi xin mượn lời của thi sĩ Lê Hải Lăng, bài thơ này rất cảm động. Có tựa đề là Theo Bước Chân Anh Đi Đòi Nợ Cướp. Tôi đọc chậm chậm, tôi rất tiếc là tôi không có tài ngâm thơ. Theo bước chân anh đi đòi nợ cướp, anh bước nhẹ trên đường quê có lá, ruộng vườn xanh ai cướp cạn hôm nay. Cả một bầy hệ thống thú muông bao vây, tỉa từng miếng thịt ra gầy. Anh ngước mặt nhìn trời mấy quan ải, vùng đấu thương ấp ủ trái tim gầy. Anh cũng như tôi, chung một nếp buồn thế hệ, đánh mất cuộc đời son trẻ trong bàn tay quỷ ác hóa mặt người. Ai nhân xứng 82 năm trời xây 90 tầng hỏa ngục. vẫn chưa hết máu say, chút lên đầu dân từng phút giây tủi nhục. Anh mộng mị trong đêm dài thổn thức nghe tâm tư giấy động tuổi biết buồn. Ai bán đi dòng suối ngọt quê hương, ai buôn giọt nước hoàng xã xanh biếc. Ai giết tuổi hoa niên mất chỗ đứng mọi miền, đất nước này có phải của riêng ai? Hãy trả lại dân tôi tiếng khóc thở nằm nôi, hãy trả lại dân tôi nụ cười được tự do làm người khốn lớn. Hãy trả lại dân tôi con đường Hà Nội với dư âm tiếng thét chị Hằng. Chị Hằng đây là Bùi Minh Hằng. Hãy trả lại dân tôi con đường Hà Nội với dư âm tiếng thét chị Hằng chống tập đoàn phản quốc. Hãy trả lại dân tôi cánh đồng những người nông phu hoài công khiếu kiện. Hãy trả lại dân tôi người con yêu tổ quốc lên tiếng hỏi, anh là ai? Hãy trả lại dân tôi những kẻ tù tội vì đòi quyền làm người, cho đất nước nở hoa tươi. Theo bước chân anh đi đòi nợ cướp, rồi ngày mai nhất định phải vươn lên. Hai câu cuối cùng, theo bước chân anh đi đòi nợ cướp, rồi ngày mai nhất định phải vươn lên. Tháng 2, 2012, Lê Hải Lăng. Xin cảm ơn bạn Lê Hải Lăng. Và đây là lời kết luận rất là vui ngôi của tôi cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay.